Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 4 thì tháng 12 năm 2022. Khoảng 50 bạn đạo. Rồi, xin mời Ali bắt đầu.
À, xin kính chào quý bạn đạo. Sắp Tết rồi, lạnh quá.
Nam có lạnh.
Trước khi vô mấy câu hỏi của bạn đạo á, em có mấy câu hỏi vui ha.
Đố nữa hả?
Đâu vui. Đâu vui để học.
Ok
Giờ đố bạn đạo ha, mình có nói rồi. Cái câu hỏi này của bạn đạo đặt ra cách đây cũng hơn một năm. Thầy nói là giải giới. À, nhắc lại giải giới là gì?
giải giới hả?
Giờ
Rồi.
mở mic, đừng bảo mở mic.
Nói rồi đó.
Giờ bạn đã còn nhớ không?
Giải giới.
Giải giới là gì? Bạn đào còn nhớ không giải giới? Anh Tiến còn nhớ không? Hôm nay em có anh Thi hết à?
Thì chưa về tới nhà.
Có ai nhớ giải giới không? Giải giới là gì?
Giải giới phân minh á.
Mở trên bảo.
Đúng rồi. Tại bạn nào không trả lời thôi chứ mở rồi.
Anh Tiến nhớ không?
Tôi
Ẩm Tú bữa nay có học không ta?
về tới nơi.
À.
Dạ, cái này học lâu rồi em chưa có nghe. Em mới học đây. Có nghe.
Ai nhớ không? Có ai nói giải giới không? Này hơi khó ha.
Rồi đi nói đi.
Tao giờ anh bảo nói nhớ cái gì đi.
Giải
Nhớ cái gì trước đi.
giới là mình vượt khỏi cái giới đó đó, kêu là giải giới. Còn gì khác không?
Kỳ đó mình có nghe đó. Tại vì em không nghe cho nghe lại cái clip cũ lúc trước mình có nghe đó là thầy nói là giải giới có nghĩa là mình tiếng không có ngừng. Mình cứ đi lên hoài, tiếng không có ngừng. Ha, thì khi mà mình vô tới cái vô định đó, thì nó cứ tới hoài vậy đó, nó giải hết giới này tới giới kia đó, là mới đi tới vô định ha. Cái đó là một trong những cái giải giới ha. Giải là giải đi được, là giải bỏ đó, thầy nói là giải bỏ đó. Cái clip đó em không có cho nghe lại, không có cho nghe lại. Bây giờ mình sẽ cho nghe một cái clip thầy nói giải giới là gì ha. Dùm nhớ kỹ nha, tại cái giải giới này rất quan trọng, là tại vì người tu phải hiểu cái này mới
Cái này
hiểu được.
tu cao mới cần cái này phải không? Hay là
Dạ, cái này là tu cao mới hiểu được tại sao nói là giải giới ha. Nhưng mà ở dưới cái cơ bản mình phải hiểu.
Nhiều người tu thiền hết rồi cái điểm rút bộ đầu đối với vấn đề ăn nó không cần thiết nhiều. Thì đối với người thế gian cho đó là người đó là khổ. Nhưng mà kỳ thật người hành giả cảm giác sung sướng. Cho nên người tu có phương pháp thì đi trong thực hành giải giới và đi lên. Giải giới là disperse.
Là sao?
Khứ trực lưu thanh. Cho nên hai chữ giải giới dịch chữ Tây cho gọn là dịch tử được đó. Giới là limite. DPC là limite. Voilà. Đó. Giải giới.
Giới là cái gì?
Giới là giới hạn. Để ngộ cái vô cùng. Còn nếu mà chưa giải giới vẫn chưa biết sự vô cùng. Cho nên tại sao chúng ta cứ nói điển 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 chỉ điển mới là tiến qua mau lẹ mà thôi. Cho nên khi mình vừa đậm thì trên kia biết rồi. Cho nên những người mà thực hành về phương pháp vô vi này đó, thì phải trụ tâm về tinh khí thần. Cho nên người nào mà hao phí ba cái đó thì không có điện được. Cho nên lần lần rồi người ta khi bằng giải giới ra dọn cái cơ quan này lên trên này, cái cơ quan tình dục dọn lên trên bộ đạo. Lấy cái gì chứng minh nó đã dọn? Cho nên người tu về vô vi đói bụng mặt đỏ, còn người thường đói bụng mặt xanh, cho nên mình thấy nó đã đổi rồi. Nhưng mà phải mượn cái hít thở đó mới là giờ nó đi được. Pháp luân thường chuyển. Cho nên nhiều khi mình lỡ bị đói bụng, đi xe, đi cộ, không có ăn, mua không có bánh trái, mình hít thở một hồi.
Ha, nhớ chưa anh Bảo?
Thầy nói là về the passive limit là vượt khỏi cái giới đó.
Yeah, đúng rồi, một chuyện à, mới có một cái à.
Vượt khỏi cái giới hạn đó, kêu là giải giới. Thầy, có cái nghĩa, thầy nói là mình phải dọn cái cơ quan ở dưới lên trên đó.
Đúng rồi, mà muốn dọn được cái đó là phải không có cái tình dục ha,
và phải tinh khí thần đầy đủ và phải pháp luân nữa. Tại tinh khí thần đầy đủ mà mình cũng phải mượn cái pháp luân để mình đem nó lên, còn nếu mà mình tinh khí thần không đầy đủ thì mình mượn pháp luân rồi nó cũng không có cái gì lên.
Thì cũng cái pháp mình là cũng giải giới nè, khứ trượt lưu thanh nè, cũng giải đi một giới đó. Hả? Đó cũng là một cái giải giới. Nhớ nha, cái giải giới nó có ba chuyện. Thứ nhất là vượt qua được cái giới hạn của mình, qua được cái mức đó, để là giải đi một giới. Rồi giải trượt lưu thanh cũng là giải giới. Và khi mình đi lên trên rồi đó, cái giải giới nó tiến hoài, nó cứ tới 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 tiến lên trên. Đó là của ông Phật đó, là ông đi lên trên là ông cứ giải giải giải. Tại ông đi lên mà, ông đi lên thì nó có qua nhiều cái giới, thì ông phải đi theo cái từng lớp đó, là có nghĩa là giải giới.
Từ cái lớp này vượt qua rồi ông qua cái lớp khác rồi vượt qua.
Giải
cái...
bỏ đó, gọi là giải bỏ đó.
Giải bỏ cái giới hạn nha.
Dạ. Trong cái clip trước đó, mình cũng từng nghe rồi. Rồi, cái câu này vui nè. Rồi mới tới một cái câu rất là hay.
Rồi phá giới là làm sao?
Phá giới em chưa nghe. Phá mê, phá chấp thì biết. Mà phá giới chưa biết.
Phá giới, ở ngoài đời người ta đã phá giới là cái gì? Ăn chay, mình đi ăn mặn, biết chưa?
Rồi bây giờ cái câu tiếp theo, câu này vui ha, câu này thì cũng không phải là cái gì đặc biệt, chỉ muốn cho bạn đạo biết là mình hiểu về cái khối ở bên ngoài đời. Đức Giáo Hoàng á, Đức Giáo Hoàng cũng có một khối quản lý nha. À, Đức Giáo Hoàng có người quản lý. Đối bạn đạo vậy, Đức Giáo Hoàng là thuộc ai trong cái cõi thiêng liêng?
Thánh giới.
Ai nghe không? Đức Giáo Hoàng. Cẩm Tú vô rồi.
Mới thức.
Có ai biết Đức Giáo Hoàng thuộc khối nào? Đức Giáo Hoàng cũng là một người thì từng rồi mình có nghe đó, là vua đạo đó.
Vua đạo, sư đạo.
Ở sư đạo đó. Vua đạo phải có cái người ủng hộ. Cho nên khi đó thầy có nói là đi tới đâu là trước đó là người ta làm rùm beng dữ lắm á. Cái khối đó họ làm á. À, khối đó là ai? Có ai nghe không?
Không có nghe cái vụ này.
Không nghe thôi, mình nghe đi ha. Nghe thầy nói ha. Nghe kỹ nha, tại vì nói rất nhanh.
Khối địa thiên là như ông Giáo Hoàng này cũng là bên khối địa thiên đặt chính mình. Cái
nghĩa là nhớ
những
cái
Thích
Ca của
Tơ Răng
nhập
tác,
toàn dân nhiều người không chịu
cái Tơ
Răng đó.
Ừ.
Ông Pháp là
rồi
sao
ta? Toàn do không chịu thì không có lâu. Ông sẽ có bệnh hoạn này. Hôm trước thì nghĩa là không nửa dân Pháp chịu, nửa dân Pháp không chịu, nhưng mà giữa đó là có một nhóm người nghĩa là 2-3% nghiêng nửa mà bên anh kia, thì cái lúc đó thì ông nói hay quá rồi, nó nghiêng rồi ông qua đóng thì ông thắng. Nhưng mà bây giờ nghĩa là ông làm bất động dân
thì ông sẽ mang bệnh, hay là ông sẽ đổi tánh, hay là ông sẽ làm những hai cái gì sai đó là lộn xộn trong nội bộ. Cái lòng dân nó quan trọng.
Nhưng lòng dân nó có lý không?
Có lý chứ. Lòng dân nó có lý nha.
Không, sẽ tỷ một số người dân tuy rằng đông vậy, nhưng mà cái trình độ còn thấp kém đó. Rồi họ mỗi người như tỷ ở tay Pháp mỗi người một lá phiếu. Nhưng mà cái trình độ họ còn thấp kém thì những cái lá phiếu nó chung cuộc thì nó cũng còn kém. Thành ra cái lý của người dân nó đâu có đúng.
Có một sự lựa chọn của nó phải bảo vệ sự lựa chọn nó. Tôi lựa chọn tôi mua cuốn sách này thì bảo vệ cuốn sách này. Thấy không? Mỗi người nó hướng về đó.
là tự nhiên cái miếng ra miếng giấy rách này thành miếng giấy quý. Và bây giờ tôi thấy tôi dòm miếng giấy này tôi lầm rồi, tôi mua lầm rồi, tôi quên nó đi. Đó là miếng giấy này sẽ khi mất giá nhiều.
Còn một lớp khác
sẽ
lại sửa lại.
Đó, nó sẽ tạo lớp thêm. Chứ bây giờ mình vô mình đâu có biết Bụt Santa, thì mình nói đạo, nói tổng pháp cho Bụt Santa, người ta vẫn còn vững đắn ngồi. Đó, nó sẽ xích chút à, là cũng ngồi được. Có trượt, có trượt ủng hộ, có thanh ủng hộ.
Ha, nghe rồi ha. Thuộc khối nào anh Bảo?
Địa tiên hả?
Ừ, có địa tiên.
Dưới này chỗ nào mà rùm rằn mới là cũng có địa tiên ủng hộ ha.
Dạ, nên cái gì mà nó rùm rà của thế gian á là địa tiên ủng hộ nhiều lắm á nha.
Ủng hộ mới kêu bà con tới đông vậy ha.
Dạ, mới dẫn được. Với lại thầy nói là khi mà mình mua một cái gì mà sai lầm á, thì cái đó tự nhiên mình quên đi thì nó tiêu. Cũng như mình muốn cái gì đó là mình phải bảo vệ cho tới cùng, cũng giống như một cái người nào đó đi lên á thì lòng dân nó hướng về mà nó bảo vệ á thì cái người nó ở lâu, còn lòng dân mà nó không chịu, nó phản nghịch lại, nó không chịu, nó như nghịch lòng dân á thì sẽ có chuyện đi ra. Vậy đó, là cũng có khói thanh ủng hộ, phó trường ủng hộ vậy đó.
Ý dân là ý trời hả?
Dạ, ý dân là lòng dân, mà lòng dân là ý trời. À, cái này mình học được chút xíu cái chỗ mà cái gì mà mình muốn á là mình thích á, mình hướng về á thì nó sẽ nguyên dạng, mình bảo vệ mà. Còn cái gì mà mình không thích á thì lúc đó nó tự nhiên mình quên, cái nó tiêu mất tiêu. Muốn vật mình cũng vậy đó.
Tại vì thế gian là cũng cần đa số ha.
Dạ, cái gì cũng vậy á nha. Thế gian này là như vậy đó. Số người đông ủng hộ thì có nghĩa là được nhiều người ủng hộ, có nghĩa là cũng được một khối nào đó người ta ủng hộ cho mình ở phía sau mình không thấy á. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Bây giờ câu này là câu đố và cũng là câu hỏi. Câu hỏi này cũng đã đặt ra cũng một năm hơn rồi đó. Cái câu này nói về cái giờ ly tâm.
Năm hơn hả? Sao Ly nhớ năm hơn?
Dạ biết ngày mà. Giờ ly tâm. Giờ ly tâm là giờ nào? Và tại sao gọi là giờ ly tâm? Nha. Còn câu tiếp theo chút xíu nữa anh Bảo đặt nha. Tại sao gọi là giờ ly tâm? Mà giờ ly tâm là giờ nào?
Này dễ mà ai trả lời cũng được.
Ừ, đó, giờ ly tâm mình là giờ nào và tại sao gọi là giờ ly tâm? Mọi người một chút nha.
12 giờ.
Mấy giờ chị?
12 giờ khuya.
Rõ gì nữa không?
Giờ tí.
Giờ tí.
Rõ gì nữa không? Có gì nữa Nguyệt?
Giờ ly tâm là giờ buồn ngủ của chị. Mình
tầm mấy giờ nhớ không?
Em chỉ biết là cái giờ mình buồn ngủ quá, mình bị buồn ngủ.
Nhiều người thức khuya nó uống cà phê nên ngủ đặc lạ.
Có, thầy có nói cái đó ở bên Kinh A Di Đà, mình có cho nghe rồi đó, cách đây hơn năm.
Nó tới mấy giờ?
Ừ, chút xíu hình sẽ nói.
2 giờ.
Ai nhớ không?
2 giờ khác nhau không?
Giờ ly tâm là giờ gì?
2 giờ khác nhau không?
11 giờ đến 1 giờ cũng là một ý đó Thảo. 11 giờ đến 1 giờ là đúng á. Tức là giờ mới có 1 giờ à, có một chuyện à, mới có một chuyện à.
Giờ tí đó.
Giờ tí đó, giờ tí thông khai đó.
Còn cái giờ nữa.
Còn nữa.
Thì bằng đạo nói đi.
Đáng nhớ nha. Tại cái này quan trọng lắm, người tu mà không biết là không đúng. Cái đó mình có cho nghe rất kỹ, cái đó mình nói cũng kỹ lắm á.
Mà lâu quá quên rồi.
Giờ mình nói đây, giờ ly tâm là giờ nào?
Còn thêm giờ nữa.
Giờ nào nữa?
Ủa anh chị, phải là giờ trời đất thông khai không?
Thì là giờ khuya đó, giờ tí đó. Còn cái nữa, còn một cái nữa.
Một à, cái nữa cũng là giờ ly tâm.
Cũng có cho nghe Kinh A Di Đà đó.
Cũng một cái nữa, hình ra giờ ly tâm nó tới 2 giờ lần chứ không? Dạ. Phải 20 giờ lần chứ.
3 giờ khuya ha?
12 giờ trưa.
Đúng rồi, còn cái đó đúng rồi đó.
12 giờ trưa là giờ ngọ đó.
Giờ trưa ngọ đó, 12 giờ trưa. Rồi, tại sao gọi là giờ ly tâm? Nhớ không? Nãy giờ Tú có nói cái gì mà quên mất à? Cái gì đó? Nãy Tú nói gì quên mất à?
Em nói trời đất thông khai chị.
Nó thông khai của trời đất một chuyện. Rõ vậy nó không?
Ly là cái gì?
Đó. Nãy đi.
Ly
ly ly ly.
Ly là giống như đi ra ra đó, cách
ra.
Cách lực là xa đó.
Tâm,
tâm là
tâm
gì?
Là cái của, hình như là
gì nói hoài
nói về tâm, tâm trái đất thì phải không anh?
Không phải, tâm là cái hồn đó mà.
Cái hồn, cái hồn đi,
hồn ra phải gì nữa không?
Bây giờ đó cái hồn nó dễ đi ra, cái điển của hồn nó dễ xuất ra.
Rồi gì nữa không?
Thì bằng giờ ly tâm.
Rồi gì nữa không?
Rồi, đi nói tiếp đi.
À, giờ lặp lại ha, cái giờ ly tâm là có cái giờ vào từ 11 tới giờ 11 giờ ha. Cái giờ đó là giờ cái hồn xuất ra ha. Và giờ ly tâm cũng là cái giờ trưa ngọ, giờ tí ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe thêm một chút xíu nữa, mình sẽ hiểu rõ hơn và mình nhớ lâu hơn. Giờ mình nghe ha.
Cho nên còn những người ta đã hướng thượng giải thoát tu thiền được rồi, người ta có công quả lớn lao là làm việc ở bên trên. Cho nhiều người nhắm mắt thấy xuất ra đi, không phải đi chơi đâu các bạn. Ở thế gian mà họ còn không thèm đi chơi, mà nói chuyện trên thiên đàng làm sao họ đi chơi, họ đi học đạo đó các bạn. Họ học cái cảnh khổ hơn, khó hơn, để họ đạt tới thì cảm thông hơn và nhẹ nhàng hơn. Cho nên những vị đã thiền được và trì cái trí nuôi dưỡng cái tâm thức thiền nhịn nhục mà để quán thông cái thể xác này. Thiền là xây dựng đức nhịn nhục đó bạn. Cho nên thâu đêm các bạn thiền không có phá phách ai, đó là nhịn nhục. Trong cái không giờ, tại sao lửa không giờ, giờ đó là giờ ly tâm, hồn ra hồn, xác ra xác. Cho nên bắt các bạn ngồi trong thân nhẹ đó, tùy theo khả năng, 5-10 phút, 20-30 phút, 1 giờ, 2 giờ, tùy khả năng của hành giả mà thôi. Có người ngồi thâu đêm tới sáng, ngồi vững vàng, cái đó mới được. Nhưng ngồi giữa ngủ đó cũng như nằm ngủ mà thôi. Cho nên nó ngồi ngủ trong cái thế tham thiền, cho nên nó khác. Còn ngồi giữa ngủ thì cũng quen rồi, cũng như nằm ngủ mà thôi. Cho nên các bạn phải thấy cái thế tham thiền là thức tâm giải thoát, thì càng ngày nó càng minh tâm kiến tánh. Cho nhiều người đem cái xác ra rồi hành hạ cái xác sanh bệnh. Tôi nhắc rất nhiều rồi, không nên làm cho mình bệnh. Mình là con người giáng lâm xuống thế gian trong sự tham lam muốn đủ thứ đã bệnh rồi, rồi còn làm những cái thể xác bệnh nó đâu có được. Chúng ta phải đời đạo song tu, đứng trong cái khoa học đầy đủ, khoa học quyền lý. Khi chịu được là làm tới, không chịu được thì chúng ta bớt xuống. Vì cái đời đang lôi cuốn, cái nghiệp duyên của thế gian nó đang lôi cuốn. Cái gia can là cái nghiệp duyên, mà cái nghiệp duyên đó là cái cơ hội tốt nhất để cho chúng ta có cơ hội thực tập. Cho nên cảnh đời của các bạn thấy không? Có nhiều người, một chồng, hai chồng, ba chồng, không sống cái gì hết. Đó là bài học không chịu trả và không chịu học. Cho nên tới đó nó giúp và nó chuyển qua cũng học bài học cũ. Ba ông chồng này lấy ông chồng kia, ông chồng này chết lấy ông chồng nó thì cũng vậy đó thôi. Còn giờ này chết lấy giờ khác thì cũng bấy nhiêu chuyện đó thôi. Cũng trong cái khung đó mà thôi. Rồi tạo khổ là nghiệp trong tâm. Nhưng mà con người tại sao sống một mình sống được, phải có bạn mới sống được? Vì tư quan nó khuyên rũ, mắt mũi tai miệng, họ có mình không có, bộ có bao nhiêu đó mà động, mà dính vô là thấy giàu thêm, thiếu dũng chí. Cho nên khi chúng ta nếm vô rồi thì cứ tận nếm đi, không sao, giữ lấy mà tiến. Môi trường nào cũng tiến hóa, hoàn cảnh nào cũng thăng hoa, tại sao chúng ta từ chối? Chấp nhận.
Rồi bây giờ anh bảo tóm tắt đi. Giờ lý tâm.
Mắc cười quá quên đó rồi.
Giờ lý tâm, giờ nhắc lại nha, rồi nhắc lại thêm cái đó. Giờ lý tâm. Giờ lý tâm hồi nãy mình có nói ha, từ 11 giờ đến 1 giờ khuya và 12 giờ trưa giờ ngọ, giờ tí và giờ ngọ là giờ ly tâm. Cái giờ mà bắt đầu chuẩn bị quấy quải rồi đó là cũng là giờ ly tâm, đó là giờ trưa ngọ đó. Thì á, cái hồn nó xuất ra hay là hồn ra hồn, xác ra xác. Hai cái giờ đó là cái giờ mà nó tách rời ra, cái hồn với cái xác nó tách ra. Nếu mà mình người tu thanh nhẹ là cái tách ra, nó tách ra dễ hơn, cái giờ nó tách ra để nó đi ra.
Nếu mà tính giờ ngọ là từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa, còn cái giờ chánh ngọ chắc là 12 giờ trưa ha.
Dạ, chắc vậy. Nhưng mà cái giờ mà ly tâm có nghĩa là cái giờ mà cái hồn với cái xác nó tách ra. Đó là cái ông Phật á, ông làm như vậy đó, ông làm đúng cái giờ đó để gì, ông tách cái hồn ông ra. Để ông đi ra một cách thanh nhẹ.
Ông đi ra rồi ông đi lên trên, ông đi học đạo, ông học cái đạo khó hơn.
Khó hơn.
Tại vì ông nói thế gian ông cũng không thèm đi chơi nè, nói chuyện đi chơi. Nghĩa là ở dưới thế gian ông dẹp được cái ham muốn đi chơi rồi đó. Rồi bây giờ ông lên trời là ông chỉ muốn đi học đạo thôi, chứ không có tha thiết gì cái vụ mà đi chơi á.
Mình đã chỉ
khó hơn, học bài cao hơn, học bài cao hơn, khổ hơn hay là chỉ đi học đạo thôi chứ không có đi chơi nữa. Đi chơi là khi mà mình chưa có học được á thì mình phải đi chơi. Mà mình đi chơi đã rồi á, mình chỉ muốn học đạo thôi.
Cái mà cái pháp vô vi á là nó khó là ở chỗ đó là luyện cái hồn. Luyện cái hồn là sao? Là luyện có nghĩa là làm cho cái hồn mình nó bớt giải đi, bớt những cái nghiệp xung quanh mình. Bởi vì mình hay lẫn lộn với hồn với xác á. Cái này là cho xác, cái kia là cho hồn, hai cái nó không có giống nhau. Cái hồn là nó đi tới cái sự thanh nhẹ, lúc nào nó cũng đi tới cái chuyện hướng ở bên trên. Đó là cái hồn có thức tâm, là cứ nghĩ tới cái diện trên. Tại sao mình ra không được? Bởi vì cái dưới này mình kẹt nhiều quá, mình cứ ngồi mình cứ suy tư hoài. Cái hồn nó có suy tư, nó nói, tại sao nó ra không được? Tại vì cái nghiệp ở dưới này nó dồn dập nhiều quá, cái bài học ở dưới này nhồi nhiều quá.
Nói cái qua. Nghiệp là gia can ha.
Nà, cái nghiệp là gia can đó, thầy nói đó. Cái nghiệp duyên là gia can của mình đó, nó trì kéo mình, nó làm cho mình bị vướng bên trái, vướng bên phải, vướng đủ bề hết. Đủ vợ chuyện. Con đủ chuyện hết đủ là chuyện. Cái đó.
Đủ chuyện là, phải làm ha.
Dạ, cho nên cái phần đó nó làm cho cái người mình không có ra được là như vậy đó. Ông Phật ông ra được là nhờ ông buông hết những cái gì vướng về cái xác. Rồi cái tâm mà họ mới nhẹ nhàng, họ mới ra được. Còn mình á, mình lẫn lộn giữa hồn xác á, cái chuyện học đạo bên trên mới là quan trọng, chứ không phải dưới này đâu. Dưới này là mình còn đang mò đó, mình đang còn mò từng chữ, cái gì mà ông thầy ông nói mình ráng nhớ, mình bỏ vô cái đầu mình ráng nhớ để cho mình có cái hành lý, chứ không phải là làm cho cái xác nó bận rộn. Hãy cái xác bận rộn là không phải học đạo, cái đó không gọi là học đạo. Cái học đạo là mình làm cho cái hồn mình nó nhẹ hơn. Thật sự đây là mình đang mò không á, chứ mình là mấy thằng mù mà
mò từng chữ,
mò từng chữ á, mình là bị mò đó, chứ mình đang mò đó.
Nãy giờ mò được mấy chữ rồi, ly tâm
à, ly tâm với giải giới à.
Mò được hai chữ bữa nay rồi ha.
À, cho nên đó, những cái đó là những cái mà cái phần hồn đó, nó cũng suy tư nó, tại sao cái thằng dưới này nó chậm quá. Dưới này nó chậm quá, nó không hiểu gì hết đó, nó không nhớ. Nhưng mà cái phần hồn là cái đầu nó cứ nghĩ, cái phần óc của nó, cái phần hồn của nó nghĩ tới cái sự thanh nhẹ hơn, là hướng về cái phía trên để nó được cái sự thanh nhẹ, chứ không phải rước những cái động loạn ở bên ngoài xung quanh mình. Xung quanh mình nó có làm cho mình được tiếng cái gì hết á, nó làm cho mình trì kéo thôi à, nó không có tác dụng gì hết á. Cái đó là về cái xác.
Gia Cang rồi, học hết bài này chưa rồi qua thế vậy. Nghĩa là vợ chết lấy vợ khác thì cũng vậy thôi.
Chồng chết lấy chồng khác hả?
Chồng chết thì lấy chồng khác thì cũng vậy thôi, cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Thầy nói cũng nằm ở trong cái cung đó, cái yeah. Cung mà cung vợ chồng phải không?
Dạ, yeah, cung phu thê đó.
Phu thê, nó nói cái công cái trung phu thê thì cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, rồi rốt cuộc cũng cãi qua cãi lại vậy thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt hơn phải không?
Dạ, yeah, cho nên cái tứ quan nó khuyến rũ ghê lắm đó. Tại vì mình thấy người ta có bạn mà mình không có bạn mình cũng buồn.
Không, một mình không được.
Có, cái đó có.
Không, mình không quan, trong mình buồn á. Ừ. Phải có đôi bạn, mình có đôi bạn là có đôi chuyện.
Cho nên cái phần hồn muốn thăng hoa đó là nó thấy cái niềm vui ở trong cái cảnh tham thiền, ở trong cái cảnh mình nó hiểu về chân lý, nó thấy cái niềm vui thì nó sẽ dấn thân vô đó nó làm. Còn nó chưa thấy niềm vui, nó nói thôi đi ngoài đời vui hơn đó, thì cái đó khác rồi. À, cho cái xác có nghĩa là cho cái xác này, cái lục căn lục trần, cho cái phần dưới dạng linh cộng đồng ở dưới này. Tại vì nó còn chậm tiếng á, nó hồi cho nó đi chơi đi, em thôi nó không chịu. Cũng như thầy nói á, ráng tu 7 giờ đi. Mà mình tu á, thì có 1 giờ, mình chơi tới 7 giờ, 12 tiếng mình thị phi rồi. cho nên, đâm ra nó tiếng không được. Trong khi đó, nếu mà phần hồn nó thức tỉnh, nó thức tâm được, thì nó hiểu là cái đạo pháp có nghĩa là cái sự tham thiền, mà mình vui trong cái sự tham thiền, mình vui trong cái chuyện học chân lý, thì khi đó cái phần hồn nó mới mở cái trí nó, cho cái phần dưới hạ trí này nó đi lên. Còn nếu không, nó cứ nói, buồn quá, buồn quá, ở mình buồn quá ha, chuyện gì cũng buồn hết, nên là kiếm chuyện gì thêm cho nó vui.
Rồi bạn,
cái đó là cho cái xác, mình tu vô vi mình nghe càng nhiều á, mình khi mình thâm thiền mình hiểu được à, giữa cái hồn với cái xác nó có sự khác biệt trong rõ ràng, rõ ràng. Mà nếu mình không có chịu phân biệt đó là tự mình giống y à, có một khối một, mình không có tách được hai khối, cái mình thấy có một khối một à. Cái làm cái gì cũng cho cái sự vận bận rộn cho cái xác cho nó vui, chạy lăng xăng
là tạo sống xong mê
à. Rồi cái chuẩn bị vào cái câu hỏi đó thì mình sẽ nghe một cái clip này rất là vui đó, ông thầy cũng la mình nè à. Bây giờ mình nghe cái clip ông thầy cũng la nè à.
Clip nói gì gì nói à, có bạn đạo hỏi cái giờ
à, đúng rồi, cái bạn đạo hỏi về giờ ly tâm.
Không, hỏi cái giờ tí ở Việt Nam là có hỏi
à.
Giờ từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng không? Thiệt ra cái giờ tí là ở cái địa phương nào nó cũng giống vậy thôi. Mà ở Việt Nam hay ở bên Mỹ nó cũng là từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng thôi. Là giờ địa phương. Không? Thành ra cái đó là cái giờ tí nó không có gì thay đổi hết. Rồi bạn đã hỏi cái chừng nào mà bắt ấn tâm muội được. Thì bắt ấn tâm muội ấy, thầy nói là khi nào mà mình ngồi, mấy người mà điển rút bồ đầu á, tự nhiên mình đang ngồi thiền vậy, hai cái tay muốn bắt ấn tâm muội, cho nên là cái trình độ nó tới rồi đó. Mà khi mà mình bắt ấn tâm muội mình cảm thấy nhẹ hơn là mình không bắt. Còn cái người mà chưa tới trình độ mà bắt ấn tâm muội bắt vô á, thấy nó nặng hơn, nên không có nên bắt, thì lúc đó phải để lại hai bàn tay trên đùi vậy thôi. Nhưng mà thầy nói mình có thể tập cái cách mà bắt ấn tâm muội trước, thì tới lúc đó tự nhiên nó bắt vô là nó để vô tự động mà. Thành ra phải học cái đó trước thôi, chứ không có bắt buộc phải làm trước, mình tới lúc mà tự nhiên nó làm.
Yeah, khi mà nó nhẹ nó tự động nó làm, cái tự nhiên cái tay mình cứ muốn đưa lên giống Quan Âm Phật Tát vậy đó, cứ lên cái ấn Quan Âm, tự cái nó muốn cái gì thôi, nó cứ muốn đưa lên hoài.
Rút vô hai cái tay nó rút vô thành ấn tâm muội.
Yeah. Cái tự nhiên lâu lâu cái mình tự nhiên cái nó muốn đưa lên, nó giống như nó muốn làm Quan Âm.
Người phàm.
À, cái nó đẹp á, nó đẹp á.
Người phàm mà nó muốn múa như Quan Âm.
À, nó nhiều khi nó vậy đó, lục căn lục trần nó vui lắm. Rồi, cái câu này cũng vui lắm nè. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy cũng la để mình học được cái bài học gì trong đây.
La nữa hả?
La mà, Bù Vi là bị la không chứ đâu có thấy mơn trớn gì đâu. Yeah. La quá trời quá đất.
La mà mình nhiều khi mình không thấy bị la thì sao?
Cái là lục căn lục trần rồi đó, nó dẫn quá nhiều. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà vỏn vẹn của tôi, cái vốn của tôi là chỉ có sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi càng dồi dào thì tôi càng thấy rõ cái tinh thần phục vụ tôi nó lại càng gia tăng. Mà sáng suốt tôi ít, tôi thấy tôi, con người tôi nó càng ngày càng sân si và cằn nhằn, ghen ghét. Cái bản chất ghen là bản chất tối tâm, đó là đi thụt lùi như bằng hạ tầng công tác. Còn bản chất cởi mở từ tâm cứu độ, đó là bản chất sáng suốt đó bạn. Cho nên nhiều bạn đi nói đạo, khuyên đạo, dạy người ta tu mà tánh như đàn bà. Mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi ghen tương, đó là trình độ thấp hèn và bị hạ tầng công tác các bạn. Không bao giờ tiến triển nổi đâu. Cố gắng hiểu lấy bạn, trở về gấp rút cho tuổi tác không có chờ các bạn đâu. Trở về với sự thanh tịnh, trở về với vốn liếng khả năng của bạn. Xài không hết, không cần mượn của ai hết. Nghe tôi đi, làm thần dốt tu đi. Khi mà bạn được điển rồi, bạn cứ đi trong con đường đó, rồi nó sẽ hiểu tất cả.
Dạ, cho những bài học ông thầy ông nhắn mạnh đó. Bây giờ anh Bảo nói đi.
Nói hai chữ sáng suốt và tâm tối như thế nào? Nói khi mà mình sáng suốt á, sáng suốt mình dồi dào á, thì cái sự phục vụ của mình gia tăng. Mình cởi mở từ tâm mình đi giúp đỡ người khác. Còn nếu cái sáng xuống mà mình mà yếu á, thì lúc đó mình có cái cành nanh là ghen ghét, cành nanh là cũng như là phân bì á. Mình nói người này sao vậy, mình không được vậy, cành nanh ghen ghét. Cái tâm mình nó như nói cái này cũng hơi đụng chạm, nói tánh đàn bà. Tối tâm thụt lùi á, là là thầy nói cái tánh đàn bà là cái tánh âm á, ghen thương giận hờn, thì thầy nói cái tuổi tác không chờ đợi thì mình phải cố gắng tu nhiều hơn.
Hôm nay á, thầy có nhấn mạnh về vấn đề cái phục vụ á, khi mình phục vụ càng nhiều á, thầy nói xong cái clip phát tâm, khi phục vụ càng nhiều đó mình thấy được mình, có nghĩa là mình quên mình này, mình quên mình cứ phục vụ, nhưng mà tới khi nào đó mình thấy mình rõ ràng, có nghĩa là à, cái chuyện gì đó mình làm là mình có ích cho mình, tại vì mình thực sự mình làm á, mình không có nghĩ tới á, có nghĩa thầy nói phát tâm là không có nghĩ tới, nghĩa là tự nhiên mình phát tâm mình ra một cách tự nhiên á, tại phát tâm đó là sự tự nhiên, thì á, khi mình làm càng nhiều á, cái sự phục vụ mình càng nhiều á, cái trí mình mở nhiều lắm, mình thấy có nhiều cái sự nhồi quả đến với mình, đó là những cái mà mình phải học, đó là thầy nói là gia tăng cái sự sáng suốt á. Khi mình phát tâm mình một bất cứ một chuyện gì nha, tất cả những cái gì trong vô vi đều được phát tâm hết nha. Thầy nói như phát tâm tu thiền, phát tâm cạo đầu, phát tâm ăn chay, phát tâm phục vụ, nói chung tất cả những cái gì phát tâm cho cái phần trí nó mở đó là phải sự liên tục chứ không có được ngừng lại.
Phát tâm in kinh, phát tâm đóng góp.
Phát tâm nhiều lắm.
Đủ thứ phát tâm hết mà.
Dạ, cái gì cũng phát tâm nhưng mà không có được dừng lại, không có được chán nản. Mình phát tâm là phải làm luôn, không có được bỏ nó. Cũng như mình nói phát tâm mình tu là phải tu liền, tu thiền hoài vậy đó. Tất cả những gì mình phát tâm là không có được dừng lại, nó phải liên tục và không được dừng lại. Cái đó mới gọi là
từ trong tâm mình tự nhiên nó muốn làm cái chuyện đó.
Dạ. Còn mình tính toán hay là mình suy tính là cái đó không có được. À, có cái sự suy tính ở trong đó nữa, có cái sự sắp đặt suy tính là những cái đó đều rớt hết. Cho nên đâm ra cái phần phát tâm như thầy nói á, cũng như trong đây cái tinh thần phục vụ của mình á, nếu mình phục vụ cũng như mình đi khuyên người ta tu cũng vậy đó, mình khuyên người ta tu mà cái tánh mình như đàn bà thì không có được, mỗi chút mỗi giận không có được, mỗi chút một ghen tương không có được, cái đó là sự thấp hèn của cái lục căn lục trần, không có được. Cho nên thầy la mình hoài là vậy đó, mình không có được cái tánh đó là tánh thấp hèn, cái đó là hạ tầng công tác đó, hồi nãy thầy có nói đó. Mình cũng lớn rồi ha, cái đầu tiên vẫn là sức khỏe lúc nào cũng vậy, nó rất là quan trọng cho tất cả mọi người chứ không phải riêng ai hết. Không phải mình nói mình mạnh đâu, không có đâu, mình không có nên nói vậy. Cái xác vẫn là cái xác, cái hồn vẫn là cái hồn, mà cái xác á mà không được chăm sóc chắc chắn là cái xác nó sẽ bị lụng bại. Không có ai mà có thể giúp mình bằng mình hết, mình tự chăm sóc mình mới là đúng. Tại vì cái xác của mình mà phải được theo dõi, nhất là những người lớn tuổi là phải theo dõi liên tục. Chứ không phải là nói tôi tu thiền cái này là cái xác của tôi là được bề trên bảo vệ, không phải vậy. Cái xác phải được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, bởi cái khoa học hiện đại bây giờ tất cả mọi người đều phải theo dõi, nhất là những cái bệnh cao máu là phải theo dõi liên tục. Ở đây nó bắt theo dõi liên tục, nó không cho dừng, sau 45 tuổi là nó bắt theo dõi liên tục. Cái đó rất là nguy hiểm, tại vì mình thường ăn mặn mà ăn ngọt, những cái phần đó rất là nguy hiểm cho cái thể xác này. Cái thể xác phải chăm sóc. Ngồi thiền mà không thẳng cũng ảnh hưởng rất là nhiều, phải là cái xương sống mà. Cho nên á, đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện mê tín là mình nói là cái thể xác này là được bảo vệ bởi bề trên, không phải vậy. Mình không chăm sóc mình thì ai chăm sóc cho mình? Không có ông Phật. Không có ông Phật nào xuống cứu độ mình bảo vệ cái xác mình hết, bởi mình phải chăm sóc cho mình. Cái giờ tham thiền đó là cho lục căn lục trần nó học được, đó là cái phương tiện cho mình học được, cho cái xác này nó nhẹ hơn một chút, rồi cái phần hồn nó nhẹ hơn, nó giải bớt cái nghiệp tâm. Nếu mà mình không có đụng tới cái đời nhiều quá nha, là mới có chút xíu đó thôi, mình cũng phải chăm sóc bằng cách sức khỏe, mình phải chăm sóc đi gặp bác sĩ, rồi sáng cũng phải thể dục, tất cả những cái gì trong cái pháp mình phải làm một cách triệt để thì mình nói được là cái sức khỏe nó tương đối là khá. Chứ đừng nói là mình nói thôi cũng sao đâu, tôi là được bảo vệ bởi bề trên, cái đó là mê tín đó nha, chứ không có đúng đâu. Cái xác phải được chăm sóc kỹ lưỡng bởi những cái khoa học hiện tại bây giờ, và mình cũng tự chăm sóc mình bằng những cái phương pháp giống như thầy đã có, thể dục trợ luân cũng như thể dục tăng cường sức khỏe mà em đã để trên cái số đạo vô vi. Tất cả những cái đó là hữu ích rất là nhiều cho cái thể xác của mình. Không có được mê tín là nói tôi nhờ cái pháp này mà tôi sống thọ, không phải đâu. Mình không chăm sóc mình bỏ đó rồi cái xác nó cũng lụng bại à. Cái xe mà không bà bảo trì đâu có được. Không có nên mê tín những cái đó. Em thấy có bạn đạo phản ánh là nhờ em nói giùm cái này, nhưng mà thật sự cái đó mình cũng đã nhắc hoài. Sức khỏe là quan trọng, thầy nói sức khỏe là trên hết. Không có sức khỏe không có làm được gì hết á, không có làm được điều gì hết. Cho nên cái
phải cho mình cái xác mình phải tự bảo vệ lấy, không cho cái vốn lúc ban đầu mình phải bảo vệ lấy để cho cái xác này nó bảo vệ cho phần hồn tu. Mà mình phải bảo vệ cái xác này thì phần hồn nó phải làm cái gì mà đừng cho cái thể xác nó bị hư hoại quá lẹ, trước sau cũng chết, nhưng mà nếu mình thả lỏng nó thì mình không chăm sóc nó thì nó dễ bị bệnh.
Nha. Bệnh là khổ lắm á, ngồi thiền đâu có được. Bây giờ nói bảo vệ mà bây giờ mình đang bệnh rồi sao ngồi? Ngồi đâu có được đâu.
Bị cái xác nó kéo rồi, nó đau chỗ nào phải chạy về chỗ đó rồi.
Nha, ngay nhất là ho thôi á. Em nói chỉ nó ho thôi, đơn giản là ho thôi cũng đã khó chịu rồi đó nha.
Sổ mũi ho là cũng khó thiền lắm.
Ừ, ngồi mà sổ mũi ho là chỉ có cái bệnh nhẹ đó thôi á. Nhưng mà cái đó là nó hiếm xảy ra, nhưng mà cái đó vẫn có xảy ra. Nhưng mà mình chỉ nói cái chuyện nhỏ thôi, còn những cái chuyện liên quan tới huyết áp, tới tim mạch, những cái này rất là quan trọng, phải được chăm sóc một cách kỹ lưỡng và theo dõi một cách kỹ lưỡng. Và vấn đề ăn uống cũng vậy, tất cả những cái này đều có liên quan tới cái xác mình hết, chứ không phải nói cái hồn là cái chuyện khác. Cái hồn là một cái chuyện thanh nhẹ, nó không có dướng tới cái phần nghiệp tâm của mình, là cái hiện tượng đó, là hai cái chuyện đó, hai cái khối đó khác nhau, nó không có nhập vô chung với nhau được. Cái xác mình không có, làm sao mình cái hồn mình nó nhẹ được. Tại cũng đang lo.
Có nhiều cái bệnh mà nó không có, mình bình thường mình không thấy gì á, nhưng mà lâu ngày á nó sẽ phá từ từ. Mà nó phá tới hồi nó bực ra cái là xong rồi. Cũng như cái bệnh máu cao cũng vậy. Mình bình thường mình không thấy gì đâu, nó máu cao nó tăng, nếu mà mình không có đo máu á, thì mình không thấy nó lên cao. Mà mình không có theo dõi á, thì mình để nó lên cao hoài thì nó có dễ những cái chứng bệnh nó do cái đó mà nó tạo ra. Tai biến mạch máu mỡ hay là đứng tim gì đó. Nên cái đó dễ bị lắm.
Dạ, cái đó là chỉ có là do cái sự chăm sóc của mình thôi. Ha? Chứ mình đừng có mê tín nha.
Có nhiều chỗ không có phương tiện nên thành ra người ta cũng y cái chuyện đó.
Dạ, đúng rồi, tại người ta không có phương tiện. Thứ nhất là người ta không có cái thói quen đó. Người Việt Nam mình không có thói quen là chăm sóc sức khỏe mỗi một năm phải bao nhiêu lần. Rồi đó là những cái đó đó.
Cái đó thì bên này mình có bảo hiểm xã hội thành ra.
Dạ, nó bắt á.
Đi bác sĩ nó không có tốn tiền nhiều, thành ra mình thấy cái đó không có ngại. Còn nhiều chỗ là hỏi kiếm ăn không nó cũng khó khăn rồi. Bỏ tiền đi khám bác sĩ hoài, uống thuốc hoài, uống suốt đời. Cái bệnh cao máu uống thuốc suốt đời. Rồi nó cũng gây khó khăn. Cái đó là cái khó khăn nữa, thêm một cái khó khăn khác.
Là sao anh Bảo?
Thêm một cái khó khăn khác là mình không có đủ phương tiện để chăm về y tế.
Cái đó cũng là một cái trở ngại cho cái người tu á. Nhưng mà nếu mình biết chăm sóc mình, mà mình thấy những cái gì trong cái cơ thể, nếu những người mà không được kiểm tra mỗi thường xuyên á, mà mình thấy cái gì không bình thường là phải đi bác sĩ. Mình phải đi, mình không có được cho nó lướt qua. Tại người Việt mình hay lướt qua, lướt hồi trẻ nó khác, nhưng mà lướt khi lớn tuổi nó khác. Cho nên phải cẩn thận về cái sức khỏe, quan trọng lắm. Cái xe mà nó có trục trặc rồi khó chạy lắm nha, không có chạy được đâu. Rồi, câu hỏi đầu tiên của bạn Đạo. Câu hỏi bạn Đạo hỏi chứ tương thức của điển quang là gì? Bây giờ theo anh Bảo đó, cái tương thức của điển quang là sao?
Không có nghe chữ này.
Rồi bây giờ mình nghe đi. Rồi cái anh Bảo nghe, cái anh Bảo hiểu liền.
Cho nên chúng ta muốn rước những vị thanh nhẹ và qua những vị thanh nhẹ, chúng ta phải xây dựng cho ta thanh nhẹ. Và muốn xây dựng cho ta thanh nhẹ, chúng ta phải bỏ mê phá chấp. Không cho đó là đúng, bỏ mê đi, trở về với thanh tịnh. Pha chấp không có chê, không có chê với khen nữa hết rồi. Thì lúc đó các bạn mới được gần những chư vị đó. Đó là sự thật các bạn. Tôi nói chuyện nãy giờ là nói phần hồn của các bạn. Nhiều trình độ còn đang mê muội đắm chìm, tranh chấp và nắm lấy những cái không cần thiết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa giải nghiệp tâm. Dứt khoát trong tâm ta đi, trở về tự chủ. Điểm linh quan sáng suốt trong tâm tư các bạn là đang quản lý ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng quản lý bạn đâu. Luôn luôn đúng vị trí quản lý và trách nhiệm, điều khiển nó và trở về với sự chân giác của Thượng Đế, thì bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Trách nhiệm nặng nề lắm, phải xây dựng, phải cố gắng, phải thực hành, Còn bằng không thì nó sẽ chiếm các bạn trong nháy mắt mà thôi. Như bạn đang ngồi niệm Nam Mô Như là Phật chập, nó đánh một cái tư tưởng khác tới, bỏ tức khắc là bên ngoài nó đã chiếm bạn rồi. Nhớ cái câu này. Mà bạn niệm liên tục, mở mắt cũng nhớ, mà nhắm mắt cũng nhớ, là không có bao giờ nó chiếm được bạn. Rồi bạn đâu có sửa sắc đẹp, tự nhiên nó tươi lên. Đồng thanh đứng ứng, đồng khí tương cầu, quy nhất. Lục căn lục trần phải theo chủ nhân ông làm việc, trong một nhịp nhàng, trong một hơi thở của càn khôn vũ trụ. Hỏi cho con người có tươi không? Đâu có bận tâm, đâu có tranh chấp, đâu có buồn phiền, mà lộ ra cái diện không an. Thấy chưa? Cho nên các bạn về đây sống với tôi, chúng ta ôm ấp trong lòng tương thức của điển quang, chứ chúng ta không ôm ấp trong thể xác. Thương yêu nhau, xây dựng tới đức giải thoát. Kẻ đi trước, người đi sau, đồng đi trong sự thanh nhẹ và bất diệt, mới thấy rõ cái kỳ tu học này là tu cho chính ta và tu cho cả càn khôn vũ trụ. Và trở vô cái đấng tạo hóa quý báu đang chờ đợi chúng ta. Ngài đã có một dũng chí, vô cùng dũng chí, và chúng ta có một phần dũng chí, mong lên để cấu trúc, khai triển tâm linh. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này và giữ cuộc tu học. Nhưng hậu chúng ta mới thấy đấng bề trên.
Coi phim nhiều quá. Alo, anh Bảo nghe không?
Nghe cái tiếng gì?
Rồi, có tiếng của bên cô chị Dạng An. Coi phim, coi phim, coi kịch vậy đó.
Phim mà coi kịch ha.
Tương thức của điển quang.
Tương thức của điển quang. Thì cái này đó, tương thức của điển quang là hai cái thức nó tương đồng với nhau, nó liên hệ với nhau được á.
Nghe là biết rồi, cái gì mà thức thức á, điển điển là chỉ có hồn. Tương thức có nghĩa là sự tương tác, tôi hiểu với nhau những các cái phần hồn. Ông thầy ông phóng ra cái phần điển của ổng, có nghĩa là những cái tia sáng của ổng làm cho những người trong cái khóa học đó người ta hiểu rõ nhiều hơn, để phá đi những cái bức tường ngày xưa đó, những cái thời mà trước khi vô cái khóa học, tại vì lúc đó mới mà khóa học cũng còn mới á, còn những cái tranh chấp, tất cả những cái mê chấp của mình, thì những cái đó là ổng ở ngoài đó, ở ngoài cái cửa đó, có nghĩa là vô tới cái khóa học đó là có nghĩa là chỉ có cái sự tương hòa với nhau từ những cái phần hồn với nhau, là nhờ cái sự dẫn dắt của ổng nâng lên. Cho nên mới nói là tôi nói chuyện với phần hồn, nói với cái trình độ của phần hồn, chứ không có nói với cái xác nha.
Nói để dắt cái hồn đi mà.
Dắt cái hồn cho nó hiểu được, cho nó nâng nó lên cao. Tại cái thời điểm đó còn mới lắm, cho nên tất cả những người đó là vẫn còn có những cái phần ở đời nhiều đó, có những cái câu hỏi đời rất là nhiều. Thấy không? Thấy có cái vui không? Thấy cái cảnh vui không? Thấy cái cảnh nó vui quá ha. Cái thời điểm đó có hai người đi ra là chống nạnh, nó vui.
Giờ không có ai làm nền hết trơn ha. Ai chống nạnh đi qua đi lại làm sao ha.
Bây giờ anh Bảo để hai hàng búp bê sau lưng anh Bảo. Ngày xưa vui, có hai người chống nạnh đi qua lại vui vậy đó.
Hay ha.
Có ý hết trơn mà tại em không dám nói thôi. Ý đồ hết á, có ý đồ hết á.
Ý hết nè.
Ý hết, cho mình học đó mà tại mình không học thôi, mình không hiểu thôi. Có ý rồi, có ý hết.
Đồng thầy có nhắc chỉ đồng thanh tương ứng.
Đúng rồi đó, cái phần đó đó, khi mà cái lục căn lục trần mà nó đồng nhất, quy nhất rồi đó, thì có nghĩa là mình không còn bận tâm bận chuyện gì hết. Cái thời điểm đó là lúc đó, khi đó ông thầy ông kéo hết lên đó, tất cả đều hiểu hết. Thời điểm đó là nó nhẹ.
Nghĩa là phần tâm tối nó lên, nó hưởng ứng theo cái tháng suốt ở bên trên.
Dạ, tại vì lúc đó có ổng ở đó, ổng chiếu điển để cho ổng rút hết những cái phần đó lên, tại vì ổng làm việc trực tiếp tại chỗ. Ha. Còn sau này thì ổng chiếu hóa thôi, chứ chiếu hóa thì cái đó nó cũng còn xa, thì cái sự thanh tịnh nhiều, cái sự thanh nhẹ nhiều thì mới được hưởng những cái phần đó. Nhưng mà nhớ đừng có mê mê tín nha, cái sự mê muội thầy nói hoài, thầy nhắc hoài đó. Cái mê tín à, cái tưởng tượng cái này cái kia, thầy nói là vô vi là phải trực tiếp, trực diện, mình không thấy đừng có đoán, đừng có đoán, đoán mò đó, khổ lắm, mình mù mà còn đoán nữa, nó mù mà còn mờ nữa. Mù mà còn mờ, nó mù mờ đó, gọi là mù mờ đó, tu mù á, thầy nói thì tu tu mù và tu mờ ám nữa.
Cái gậy quơ mình không có trúng đâu hết, cũng quơ.
Quơ đại vậy đó, không có nên, tại cái gì mình không biết, không chắc, không nên nói, không nên kết luận.
Không biết thì không nói, ngồi yên đâu có sao, đâu có ai bắt mình nói đâu.
Dạ, cho nên không có nên kết luận những cái điều mà mình không thấy, không có thấy được bằng cái con mắt trực diện của mình. Cái đó là cái sự đoán của cái phần vía mà thôi. Phần vía nó hay lắm, nó mạnh lắm, có nghĩa là nó được điêu luyện á, nó có lý này lẽ nọ nhiều lắm. Cho nên mình không có nên, cái gì nó cũng phải trực diện một chút, không có nên.
Nhưng mà không có kiểm chứng được á, nó kêu là ảo tưởng.
Dạ, thầy nói là ảo tưởng hay là mê mộng, mơ mộng á, là tưởng tượng á, cái đó không có nên. Rồi, cái câu hỏi này rất là thực tế mà anh Bảo phải. Cái này rất là nhiều clip, đó là một cái đề tài mà bây giờ nó có liên quan tới nhiều chuyện. Thì bây giờ em sẽ đặt cái câu hỏi như thế này. Khi mà soi hồn hay là khi thở pháp luân chiếu minh hay là pháp luân thường chiếu minh hay thường chuyển á, có nên mở băng giảng hay băng niệm Phật hay không? À, cái này là một cả mấy cái đề tài vô. Bây giờ tách rõ hai chuyện nha. Khi mà soi hồn, à, khi thở pháp luân chiếu minh á, với lại thiền định, nó là một cái pháp rồi. Cái này không biết nói cho cái người mới người cũ, tại vì hai cái này nó rõ ràng nó khác nhau. Soi hồn, thở chiếu minh với lại thiền định đó là một cái người đã thực hành sau 6 tháng. Còn cái pháp luân chiếu minh hỗ trợ thêm, cái đó là phải nói là hỏi cho cái gì, cho cái người nào. Bây giờ nói cho cái người đã tu rồi đi, đừng có nói là cái người mới ha. Giờ mình nói cái phần cho đã tu rồi thì khi cần thiết có soi hồn, Phật chứng minh thiền định và pháp luân chứng minh cũng như thường chuyển á, có cần mở băng giảng hay băng niệm Phật hay không? Ngoài cái băng niệm Phật của cái phần niệm Phật mình không nói nha, mình nói chỉ cái phần pháp của mình á, những cái pháp mình và các pháp phụ á, có cần mở cái băng giảng hay băng niệm Phật hay không? Đó.
Gì là nói nào?
Dạ, giờ anh Bảo nói đi.
Bây giờ cái trong cái pháp của mình á, thì có một số bạn đạo mà khi thiền chung á thì hay mở cái băng thiền ra để thiền chung. Thì như vậy á thì từ đầu tới đuôi là 45 phút, hay là nhiều người để hai mặt băng 1 tiếng rưỡi á, thì để thiền chung. Nghĩa là lúc đó mà soi hồn pháp luân thường chuyển thiền định gì, cái băng nó chạy tới đâu thì nghe tới đó vậy thôi. Cái đó là thiền chung. Nhưng mà thật ra thầy nói khi mà lúc cái đó là giai đoạn đầu, à, mình còn yếu á, thì thay vì để cái tư tưởng mình nó chạy tùm lum á, thì lúc đó mình ngồi thiền mình mở băng để cho nó hướng về đạo chút xíu. Chứ thầy nói mà cứ nghe băng quen hoài, mai mốt làm sao nghe chư tiên chư Phật nói chuyện được. Đó là cái thứ nhất. Thành ra tu một thời gian rồi á, mình không còn ỷ lại nơi cái băng đó nữa, không có dựa trên cái băng đó nữa. Tại mình dựa trên đó rồi, tới hồi cái băng nó cúp, cái làm như mình bị cúp cái điển vậy đó. Thầy nói vậy á. Thành ra cái đó là cho, thứ nhất là cho thiền chung. Còn ở nhà mình á, thì nếu mà mình, mấy người thầy nói mấy người mà không có đi làm công chuyện nhiều quá, không có thì giờ nghe băng á, thì tối thì ngồi thiền để băng để nghe luôn vậy thôi. Nhưng mà đúng ra là khi mà mình thiền đúng rồi á, thì mình không có cần nghe băng nữa. Thứ nhất là trong lúc mà mình soi hồn là để bịt lỗ tai rồi nghe gì nữa. Lúc pháp luân thường chuyển là lo tập trung vô cái đó. Còn nhất là chiếu minh mà để băng là cái chuyện không có đúng rồi. Tại vì chiếu minh bình thường là mình đã tập trung nó đã khó rồi, gom cái ý điểm mình luyện, cái ý của mình gom lại để mà đếm là cái đó, để đi gom ý, cái đó cũng khó lắm, dễ bị lộn lắm. Mình nằm mà nghe băng mà vừa thở chiếu minh đó, giờ chưa có thấy ai mà làm cái chuyện đó.
Rồi, anh Bảo nói cái điều đó là đúng hết ha. Bây giờ mình phân biệt ha. Đó, bây giờ mình phân biệt rõ ràng nè. Khi mình làm cái pháp của mình á, về vấn đề thân pháp, cái này tải dính tới cái thân pháp nè anh Bảo. Cái này thân pháp nha, tại vì cái này là dính tới soi hồn, pháp luân, thiền định, chứ mình tất cả những này tập cho cái tâm pháp, cái thân pháp để cho cái xác này, cho cái xác này nó an bình. Thầy có nói rất là nhiều trong cái đề tài của em ra đó, trong cái đề tài về băng giảng của thầy á, cũng như là thầy nói, những cái băng mà nói về hữu ích của việc nghe băng đó, những hữu ích trong việc nghe băng đó, thì mình nói cái đó cho trình độ thấp và cao. Thấp và cao có nghĩa là sao? Trình độ thấp á, thì thầy nói là nên, ví dụ ban đầu á, như mình đi làm về đó, mình còn động loạn nhiều á, thì khi mình làm, khi mình pháp mình có thực hành á, thì mình sẽ làm cho nó bớt đi cái sự động loạn, tại không có thời giờ nghe. Cái đó thầy có nói. Nhưng mà đó, cái đó là cho những cái phần đầu mà thôi, cho những cái phần đầu để cho mình học thôi, cũng như nãy Bảo có nói đó. Nhưng mà khi mà sau này, khi mình thiền rồi đó, phải nhớ là khi mà cái xác mà nó bớt đi cái sự động loạn rồi đó, cái phần thanh nhẹ mình cần nhiều lắm. Nếu mình mở cái băng á, mình nghe đó, mình đang mê vậy đó, mình tắt một cái tự nhiên là cái đó là mình tự nhiên mình hồi, tự mình hồi à. Có người hỏi tại sao số đậu vô di làm ít quá, có người nói sao nhiều quá, ít quá là tại vì tôi thiền 3 tiếng mà làm băng có 1 tiếng mấy. Đó, có những người nói sao dài quá nghe không nổi. Cái đó không phải, cái băng này để cho nghe, để mình học, để mình nghiên cứu. Cái đó nó khác, không phải là băng để nghe thiền. Cái đó không phải nghe để thiền. Và cái băng nghe thiền có nghĩa là cái hỗ trợ ban đầu cho lục căn lục trần. Thầy cũng có nói đó là cái cộng đồng tiến hóa dưới này, nó nghe lúc đầu nó cũng giống như là nó động loạn nhiều, nó không hiểu nhiều thì nghe. Nhưng mà khi mình nghe phải nhớ là khi mình nghe cái lỗ tai mình hướng về đó liền, thấy rõ ràng cái xác nó làm việc liền, thấy rõ ràng là cái xác làm việc là tại vì cái lỗ tai nó hướng về đó, nó không có tập trung cái đỉnh đầu được, nó không tập trung được thì cái lỗ tai nó cứ nghe hoài, nghe không thèm nói gì đến thôi, hồi sợ quên là cái đó không đúng, mà làm cho cái xác mình bận rộn rồi đó.
Ngoại trừ mình nhẹ thì mình lát hồi mình không thèm nghe luôn nữa.
Dạ, khi mình nhẹ là khác, khi mình nhẹ mình đi vô mất tiêu rồi, ngủ mất tiêu rồi.
hỏi cái băng nói gì cũng không biết, ta hồi nó ngưng rồi mới nghe cái cục vậy thôi.
Thầy cũng có nói là cho nó nghe để bỏ đó, để cho cái cộng đồng tiến hóa dưới đây nó học. Đó là nghe cho từng cơ tầng đó. Ha. Thì cái đó là mình nói mình phải tách ra giữa cái xác và cái hồn. Cái hồn đó, nó cần biết cái sự thanh nhẹ bên trên. Hai cái này nó khác nhau, cái xác á, nó sự động loạn thì mình cần nó nghe để cho nó đầm lại. Còn cái hồn á là nó hướng về bên trên, mà nếu mà cái hồn nó bị kéo bởi cái xác á thì nó cứ ngưa cái lỗ tai qua bên trái hoài, ở trên nói gì đâu nghe. Cho nên khi nó đầu hết xăm thiền xong mình á, thầy nói là cái điển đi ra nó học đạo rồi, học gì đâu biết đâu. Tại cái hồn nó rối bởi cái băng rồi. Nó vô cái băng à.
Băng đó thì nó có những cái băng thiền chỉ có một mình thầy nói thôi, thì cái điển nó rút lên. Còn nếu mà lấy cái băng của suối đạo gì người ta hỏi tới hỏi luôn vấn đáp như vậy á, thì không có được đâu.
Dạ, mà ngay cả những cái băng thầy cho chung thiền á, là những cái băng đó em cũng có đưa lên á, là những cái băng đó khi mình ngồi chung để mình biết bao nhiêu phút mà thôi, chứ thật sự mà nói cũng bị cái lỗ tai dướng vô à.
Nghe thiền á, thì không có tính giờ giấc nữa.
Dạ, không có tính cái đó đâu.
Tính theo cái sự thanh nhẹ của mình thôi. Hồi nãy thầy cũng có nói là mình không có nên ép xác á, nhiều người
à, đúng mình đắc bệnh á.
Nhiều người không có trình độ mà muốn ngủ ngồi như suốt đêm nó ngồi đâu có nổi, ngồi là cũng gục, là nhiên là ngủ vậy thôi, mà nó ép vậy nó hại cho sức khỏe. Ngồi phải ngồi trong cái tư thế tham thiền, phải ngồi thẳng như ông Phật vậy, ngồi trong tư thế tham thiền chứ không phải là ngồi gục. Ngồi ngủ gục thì cũng vậy thôi, mà nó nhiều khi nó hư xác, hư xương sống luôn á.
Nãy thầy nói đó, bệnh á. Mình nên tham lam mà cộng thêm cái bệnh nữa đó.
Ép xác á, trình độ không có mà mình ép xác á. Thường ra ngủ ngồi là mấy trình độ cao lắm mới ngủ ngồi được, chứ không phải là cái luồng điển nó xuất ra rồi mới ngủ ngồi được. Nó không còn cái cảm giác cái bản thể này nữa mới ngủ ngồi được. Thì nói ngồi 3 tiếng cũng như là cảm giác có 15 phút là cái luồng điển nó đi ra rồi. Không có cảm giác cái xác này nữa.
Thầy cũng có nhiều cái trình độ nói, dù thầy nói nên ngồi lâu đi. Nhưng mà có những trình độ thầy nói không có nên ngồi lâu. Tùy theo ha, tùy theo cái sự thanh nhẹ của mỗi người mà thầy nói. Nhưng mà mình hiểu một chuyện duy nhất, đó là cái hồn và cái xác mình tách ra. Thì cái hồn mình mà mình thấy nó bớt đi cái sự động loạn bên ngoài do cái nghiệp tâm mình nhiều á, thì cái hồn nó nhẹ hơn. Còn cái xác nó quá bận rộn thì cái hồn nó không nhẹ, thì ngồi nó cũng khó lắm. Mà cái sự thanh nhẹ khi mà cái luồng điển nó đi ra nó nhẹ đó, cái người mình nhẹ lắm, mình cảm giác liền nó sự thanh nhẹ rõ ràng, mình thấy cái sự thanh nhẹ rõ ràng trong cái buổi thăm thiền. Còn ví dụ như người này ngồi lâu 5 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, cái chuyện của họ chứ không phải của mình. Chuyện của mình là mình làm sao cái luồng điển mình đi ra nó thanh nhẹ mới là đúng. Thầy nói là mình coi cái phần tiếng của mình, cái phần tiến hóa của mình chứ không phải coi phần tiến hóa của người kia. Người kia có tiếng hay lùi kệ đó.
không có chạy đua ha.
Không cần lo nó, lo mình á, cái sự tiến hóa trong cái luồng điển của mình nó đi tới đâu, nó nhẹ như thế nào. Mỗi một ngày mình nói, ủa sao bữa nay mình cái điển ra kỳ quá mà bữa nay nó không ra. Đâu phải lúc nào nó cũng ra liên tục giống vậy đâu. Đừng có nói dốc nha, nói mà nó rút ào ào mà rút hỏng chân hỏng giò, rút một cái đầu giống như người ta giật lên trên là cái đó coi lại thức ăn. Chắc chắn thức ăn người đó không phải là ăn thanh nhạc. Em dám chắc 100% như vậy đó.
Giờ dám chắc rồi đó ha.
Dám chắc luôn á. Cái đường liễn thanh nhẹ nó đi ra nhẹ nhàng lắm, nó không có thể nào mà nó nói mà trời ơi điển rút cái đầu lên quá trời luôn, cái đầu hỏng chân hỏng giò, cái đầu rút liên tục.
Muốn điển rút nhưng mà điển gì?
Đó là cái trượt điển nó giải á. Cho nên đâm ra phải hiểu một cách chính xác như vậy, điển nó ra rất là thanh nhẹ, thầy nói nó ríu ríu nó ra nhẹ lắm, có không phải là không phải lúc nào cũng ra được. Nó nhẹ lắm mà ra, nó không có dễ dàng.
Mà rút mạnh là biết điển gì rồi đó.
Dạ, cho nên không có được mê tín, tưởng là tôi được bảo vệ bởi cái đường điển của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà thật sự cái tánh mình không có sửa, cái tánh khó sửa lắm. Nhất là cái tánh mình chạy theo người ta là khó sửa lắm á, giận hờn rồi khó sửa lắm. Những cái đó mình phải sửa hoài, ngày nào em cũng phải bị sửa. Mình thấy mình sửa hoài mình thấy cũng không xong. Sửa hoài không xong, tại nếu sửa xong thì thôi biết bao nhiêu rồi. À, không biết bao nhiêu người vô vi là thành công lắm á. Thành công lắm có nghĩa là thành công về mặt phần đời đó, có nghĩa là cái phần xác của mình đó, nói là thành công đó, chứ còn phần đạo là nó không có cái sự thành công. Thành công phần hồn xuất ra mới gọi là thành công. Ông đắc đạo rồi ông mới nói thành công. Còn mình có cái xác đó, thì mình nói làm chuyện đó thành công, cái chuyện kia thành công, nhưng mà cái hồn mình vẫn chưa ra, mình vẫn chưa thành công, cái xác nó chưa có xuất đạo, xuất đi học đạo được. Cho nên mình vẫn còn bị ở đây, mình vẫn còn chậm tiếng. Thầy nói thì các bạn tu ngu đi, làm thằng dốt đi. Đó, thầy la mình đó, mình nói thầy la rõ ràng. Làm thằng dốt chứ đâu cần làm thằng thông minh đâu. Cho nên cái đạo là khó lắm, cái vô vi là nó khó lắm. Tại vì cái luyện cho cái phần hồn của mình nó rất là khó, cả một sự dày công. Ông thầy ông nói các bạn muốn giống như tôi, bạn phải làm hành như tôi, đâu có dễ đâu. Nói một câu nói mà nghe thấu tim. Hành như tôi đâu có dễ.
Không được.
Không có dễ đâu, mình hướng ngoại thấy mồi cái kêu đi vô trong mà mình vô không nổi, mình đi ra không. Bị la hoài. Đó, cái đó là cái mình phải sửa đó. Cái tánh mình khó sửa lắm nha. Thật sự mà nói cái tánh khó sửa lắm. Nói mấy chục năm làm cỡ nào cũng sửa không được. Nhìn vô là thấy khó sửa.
Bởi
khó sửa lắm.
Ông thầy đường này không có đặt câu tánh nào tật nấy thì làm sao.
Đó, cho nên đâm ra cái phần mà bạn đạo hỏi vấn đề về cái phần nghe băng đó, thì bây giờ nãy giờ mình nói là mình hiểu ha, cái phần nghe băng cho hồn và cho cái xác nó mới cần ha, cái xác nó cần cái sự gì, cái sự điêu luyện từ ban đầu, tại nó ở còn cái phần thấp thì mình cho nó nghe để nghe thôi, nhưng mà khi phần hồn mà nó nhẹ rồi, cái sự thanh nhẹ mình có rồi đó, mình không có bị vướng bởi những cái đó, tại vì khi đó dưới đây nó không quậy nữa đó, thì mình không cần nên bị phụ thuộc bởi những cái đó, bởi vì khi mình phụ thuộc bởi những cái đó đó mình bị vướng như đó liền à. Mà khi cái luồng điển đi ra đó, tự nhiên giật mình, tại đang băng đang thầy đang nói ngon lành tắt một cái là coi như là gọi là cúp điển. Mà thật sự không phải, là tại vì mình để cho nó nhiều thứ nó lộn xộn thôi. Khi mà tham thiền rồi đó, lúc đầu em còn để băng của thiền của thầy chứ sau này em hết để rồi, em không còn để nữa.
Để rồi. Nó nhẹ, nó muốn đi đâu
nó đi. Nó không có tập trung vô cái đó nữa. Nó chỉ nghĩ tới cái đỉnh đầu thôi, nó nghĩ tới đó thôi. Chứ còn nếu mà để nhiều cái lỗ tai cứ để chĩa vô đó hoài, nó không có bây giờ nó tập trung được hết á.
Không có thả lỏng cho nó nhẹ được.
Dạ. Khó nhẹ, nhưng mà cái xác mà bận rộn là khó nhẹ lắm nha. Rồi bây giờ mình nghe ha. Rồi lúc đó mình không cần nói lại nữa, tại vì nghe để cho mình hiểu nhiều góc độ thầy nói khác nhau nha, chứ không phải một góc độ. Hồi nãy giờ nói là đủ rồi đó, nhưng mà bây giờ mình nghe ha, thầy có nói
mấy clip nữa.
Em cho nghe 4 clip, 5 clip. Tại nó cả một đề tài mà, cho nên mình nghe để mình phân tích, để mình hiểu được.
Đụng tới Eli là cái gì cũng đề tài hết, không phải một câu.
Tại có nghe rồi, có đã ra rồi, mà tại bạn đạo không có lưu ý thôi. Bây giờ mình nghe. Vậy mình nghe ha.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiếng luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thức, tự giải, đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi, đâu cần phải nghe băng. Mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được. Hỗ trợ cho nhau chứ không có gì hết.
Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về được cơ hội thấu băng, hứa đến ta để trong lỗ tai ta nghe. để nhắc từ cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng sự lầm than ô trực của quá khứ. Lúc đó cộng đồng tiên qua, lúc đó mới thấy cái sự nhìn và thấy đấng Cha là ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiên của Ngài, chấp nhận đi. Cảm ơn.
Không có bỏ không người nào.
Băng, bởi vì con nhiều khi con muốn đến gặp thầy nhưng mà con nói thôi thầy cũng đã nói hết rồi.
Không có bỏ người nào hết, không có bỏ nào, tận độ. Đó là nhiệm vụ của thầy làm việc. Thầy không có từ chối được. Cái gì cũng đổ trao cho họ mà họ không chịu lãnh thì họ ráng chịu thôi. Cái thầy không có cách gì hết hết.
Con thấy những lúc mà con thắc mắc hay là qua là hai vợ chồng con cãi lộn gì đó là khoảng chừng một tháng hay là nửa tháng sau là có bằng thầy gửi xuống giải quyết ngay cái vấn đề đó.
Đó rồi. Mà con cứ việc lấy đóng băng nó con bấm lấy ra cái cũng giải quyết liền. Con cái đóng băng đó là có. Bây giờ ai biết con chỉ là niệm Phật, tập trành cái niệm Phật đi, niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, bớt nói chuyện đi. Rồi là yên. Mau lắm.
Một lần con niệm Phật, con tối ngủ niệm Phật, niệm đến lúc mà tự nhiên sao con nghe xung quanh cái tinh đầu con á, thành có ai niệm rền theo cái con ngưng cái ý con niệm thì con vẫn còn nghe cái tiếng niệm Phật rền tinh đầu con á.
Không sao, cứ dịch theo cái phần trên mình đi lên luôn. Đừng có bỏ. Nó càng nhẹ, cái tâm nó nhẹ rồi, sướng rồi.
Thưa thầy, không biết tại sao thường thường khi con vừa hành thiền xong thì con thấy người rất là nóng nảy, cứ kiếm chuyện la hét gây gỗ trong nhà với chồng và con. Gia can của con càng ngày càng rối loạn bất ổn. Mà nhà con thì ở gần sát nghĩa trang, nên con không biết có phải bị tà khí xâm nhập phá phách hay không.
Chúng mình là ma chưa giải được, cái pháp luân chứ mình chưa điều, pháp luân thường chuyển cũng chưa đều, rồi nó phải nóng nảy, rồi rước chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, nó tạo sự nóng nảy. Cho nên có dịp đến đây lấy cuốn băng mà các bạn đang mua đã đem về nghe đi, nó giải được tâm bệnh. Nghe ngày nghe đêm không có sao, không có hại thần kinh và bổ ích cho thần kinh, được lành mạnh và giải được trược. Chứ không phải nghe chơi đâu, nghe trị luôn tâm bệnh luôn. Những người nào thiền lôi thôi, cố gắng nghe thét rồi thiền nó nhẹ. Điển mới giúp được điển phát triển tâm linh được.
Không, sau cái việc đó đối với mấy cái người mới tu thôi. Bây giờ mình tu lâu, mình chỉ niệm ngay trung tâm Bồ Đào và mình truyền xuống ở dưới này, bắt nó phải niệm Phật như chủ nhân ông, thì cái tánh sân nó mới dẹp, tánh nóng nó mới phát. Vì nó hướng ngoại quá, nó nóng. Mà bây giờ anh hướng nội bắt ở trong này nó niệm Phật thôi, nó không có ngó chuyện bên ngoài nữa đâu mà nóng. Bắt bây giờ anh chia ra hai khối, anh thấy rằng tay chân là lệ thuộc dưới quyền sáng suốt của anh điều khiển, anh thấy phải không? Còn ở trên này anh niệm Phật, anh đem lên đỉnh đạo được, mà tại sao anh không có thể đem xuống dưới này để dạy cho chúng nó niệm Phật, thay vì cho nó phát ra những cái âm thanh nặng trược? Bắt nó niệm Phật thì cái thức hòa đồng nó mở rồi, cái tâm thức nó mở rồi, nó không có nói chuyện hung hăng nữa. Cái ý mình phải chuyển bắt nó dưới niệm, kêu các người phải niệm như tôi. Như nói trong miệng vậy, cái ý anh ấy, phải niệm tôi mới cho đứng dậy, phải niệm tôi mới cho ăn cơm. Anh phải bắt nó làm việc theo lệnh của anh. Chứ phần chủ nhân ông đâu có mắc mớ gì. Là tu thì dễ lắm, nhưng mà ở dậy ở dưới nó khó. Từ ở rúng sắp xuống khó nhất. Mà từ dũng sắp xuống mà nó niệm Phật thanh thản rồi đó, anh thấy như anh ngồi tòa sen. Vì tất cả toàn dân của anh tu rồi thì nước anh nhẹ. Mà toàn dân không tu thì ở trên nó không có làm gì nổi hết. Anh thấy không? Thành ra tôi mới làm ra cái băng Nam Mô Di Đà Phật. Để khi anh ngồi, anh vừa truyền cảm cho nó, kêu nó niệm. Và anh mở cái băng đó để cho nó bắt chước nghe theo. Vì anh nhiều công việc làm trong ngày, nó có thể... Ông có thể giúp, ông có thể bỏ dứt tất cả chuyện đời mà anh đi tu được. Thành ra tôi mới làm một cuốn băng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho mọi người để hỗ trợ cho lục căn lục trần thực hiện. Qua cái ý của chủ nhân ông, bắt buộc nó phải nghe lời theo ông Tám niệm vậy. Tìm thời gian đấy em.
Nà, rõ ràng, tách ra hai chuyện. Một cái á là những cái băng để thanh thiền, còn cái niệm Phật nó khác nhau ha. Anh Bảo có thấy không?
Biết chứ.
Dạ, ta anh Bảo nói cái này đi. Thì lúc mà bạn đạo có hỏi là khi mà các cái pháp của mình á, cái lúc mà mình soi hồn, thở pháp Luân Chí Minh hay là thường chuyển nhưng mà thiếu cái chữ thiền định á, thì có cần niệm Phật không? Cần mở băng niệm Phật không?
Cái đó là mấy người nào còn yếu thì để thôi chứ. Tới hồi mà mình nhẹ rồi mình để cho cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên chứ. Cái giờ nó đâu có phải là cái giờ nghe băng niệm Phật. Giờ nghe băng niệm Phật là khi mà mình luyện cái niệm Phật đó là bắt buộc mình phải để cho nó hỗ trợ thầy, cái tiếng niệm Phật của thầy hỗ trợ giúp cho lục căn trần mình nó niệm theo. Nó không có dẫn mình đi ra ngoài. Khi mà mình niệm Phật, mình ngồi mình luyện Phật, luyện niệm Phật đó mà mình nghe để băng thầy, mình bắt rồi nó niệm theo đó, theo cái tiếng cái chấn động của thầy á, thì lúc đó nó không có cái thì giờ mà để cho cái tư tưởng tạp niệm ở dưới nó phóng ra, nó không có cắt ngang cái hành trình mình đã quy định. Mình ra cái sự niệm Phật của mình nó mới liên tục. Mình niệm Phật mà mình cứ bị tạp niệm hoài á, là cái chưa có thành công, chưa có đạt. Mặc dù 5 phút thôi mà mình làm nó không có được liên tục là cũng chưa có được. Thành ra mình phải luyện là vậy, tu là phải luyện. Luyện là cũng bao nhiêu chuyện đó mà làm không xong thì phải làm cho tới chừng nào mà nó thấy được rồi nó mới tăng lên 1 phút nữa, 6 phút từ từ tăng lên. Thành ra cái băng niệm Phật này làm để hỗ trợ cho mình lúc mà mình luyện niệm Phật đó.
Dạ, cho nên cái băng đạo đặt cái này là phải tách ra ha. Cái phần pháp về cái thân pháp là nó có cái băng của cái chung thuyền. Còn cái phần niệm Phật có nghĩa là cho cái phần niệm Phật thôi, cái băng đó để cho cái phần niệm Phật mà thôi. Đừng có nhập hai cái này với nhau ha, đừng có nhập với nhau. Có nhiều khi á, mình có nhiều người hỏi em chứ, lúc mà niệm Phật xong rồi sau đó xả rồi, cái lúc bắt đầu chuẩn bị vô thâm thiền thì không có tắt, cũng như là không có tắt được cái băng niệm Phật á, thì tại do cái người đó không tắt thôi, chứ còn thực sự không cần thiết.
Mấy cái pháp đó đâu, cái pháp niệm Phật với cái pháp mà thân pháp đó, mình đâu có bắt buộc nó phải liên tục với nhau vậy.
Không, thì người như thích cũng không có cấm, cái đó không có cấm.
Cấm nhưng mà đâu có ai nói mình là vô không có tắt rồi thiền tiếp.
Không, nhiều khi niệm Phật xong rồi xả thiền rồi làm biến tắt á, nhiều khi cái chỗ thiền mà cái chỗ mà cái đó dõi cái tay lại thì cũng có. Cái đó có.
Cái đó phải là cái trở ngại đó.
Dạ, cái đó không có gì thì mình chỉ tắt thôi, nhưng mà không phải là cái đó là để cho mình sự cần thiết, nhưng mà không ai cấm mình nha, không ai cấm những cái pháp này là không ai cấm, nhưng mà đừng có làm theo cái ngược lại thôi.
Nhưng mà mình lạm dụng quá thì nó không tốt.
Cũng như niệm Phật mà dặn băng giảng của thầy á, đó là cũng là trật đi ngược lại á, có người em chứng kiến rõ ràng.
Không biết cách niệm Phật.
Dạ.
Làm không có đúng pháp. Ông thầy không có dạy cái đó.
Dạ, cho nên năm ra cái gì cũng phân biệt rõ ràng ha. Cho cái thân pháp thì nó có cái chung thiền đó, là những cái băng thầy nói của mình đó, thầy nói hoài trong cái hư không á, thầy nói trong những buổi khuya một mình thâu băng á, thì cái đó là để hỗ trợ cho lúc đầu mà thôi. Còn sau này rồi, cái luồng điển nó ra nhẹ rồi thì không cần thiết bị lệ thuộc bởi nhiều cái xung quanh quá. Bởi lệ thuộc nhiều quá thì cái lỗ tai mình cứ hướng vào đó hoài à. Mặc dù mình nói tôi rút nhẹ lắm nhưng mà cái lỗ tai nó còn hướng. Ha? Nhưng mà thầy cũng có nói là nhắc cái cơ tầng bên trong này. Ha, chắc cái cơ tầng bên trong này để cho nó mở trí.
Mấy cái tuổi mà thấp ở trong này nó cần tăng dạ. Tại trong này không có thì giờ nghe đó.
Dạ, nhưng mà thật sự mà nói tiếp thu không có nhiều đâu. Ngồi nghe chính xác mới là đúng. Thì lúc đó mình mới tập được vừa cái hồn của mình và cái phần xác của mình nó mới hiểu được. Chứ còn để đêm khuya là tại vì ông thầy ông quá giỏi. Phải nói là thầy nói là cho cái trình độ quá cao. Có nghĩa là ông xuất ra đi nữa thì cái xác của ông vẫn còn làm việc được. Còn mình chưa có xuất ra thì cái xác mình có nghe đi nữa, sáng lại hỏi thử con nghe gì, đâu có nghe nổi đâu.
Thì nghe không? Muốn học là phải mổ xẻ từng chữ, từng câu.
Dạ, phải ngồi nghe đàng hoàng mới đúng chứ. Bây không giờ, phải.
Bây giờ mình đang ngồi chung lại để mổ xẻ từng chữ, từng câu mà nhiều bạn trong tuần không có đủ thì giờ.
Dạ, cho nên nhiều khi đó là mình nghe băng đó là cũng tùy theo trình độ và hiểu để mà thực hiện cho cái xác của mình cũng là một cái trình độ chứ không phải ai cũng giống ai ha.
Chỉ có em đi thì vừa đi làm mà vừa nghe cũng như là ở nhà.
Rồi bây giờ mình nghe cái câu này rồi sau đó em dừng lại cho anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo, hay là anh Bảo muốn anh Bảo phần anh Bảo trước đi. Thôi anh Bảo trước đi rồi em sẽ trở lại cái câu những câu đọc có bằng đạo. Bây giờ em truyền dừng lại cho anh Bảo nha.
Mới giờ này mới còn sớm mà.
Dạ, phần của anh Bảo thì tại phần sau nó cũng nhiều cái hay lắm, nhưng mà em muốn anh Bảo kết thúc cái phần đó cũng dài. Dạ, cảm ơn quý bằng đạo.
Cảm ơn người đi chút nữa ha. Rồi, bây giờ mình qua cái bài thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là mê lầm. Mê lầm thiếu trí, mê lầm không tiến bước, sân si khổ cảnh cảm bơ vơ. Thực hành chất phát, chung hành tiến, giải tỏa phiền ưu chẳng có ngờ. Lương Sĩ Hằng. Rồi, bây giờ nó có tựa đề, nó có hai chữ, vừa mê mà vừa lầm. Thì mê là nói từ cái căn bản là mình mê ở dưới thế gian này, mình sanh ra thì mắt mũi tai mượn nó hướng mình về chuyện đời đó, thì mình thấy cái gì cũng mê, mình thấy cái gì mình cũng muốn có hết. Mà riết mình sống riết cái cuộc đời mình cái gì mê tình, mê tiền, mê bạc, mê danh, mê vọng, mê địa vị, cái gì có tới cho nó có là nó mê à. Học bài có, cho nên cái gì cũng muốn có, mà cái gì có rồi cũng muốn có nhiều. Nhưng mà nó đi theo con đường đó là đi lầm đường nè. Trời ông trời không cho mình xuống đây học tạm để thức tâm tìm đường trở về, chứ không phải là cho mình xuống đây để củng cố mà những cái chuyện mà nó là thuộc về thế gian, mà toàn là những cái mà mình không có mang theo được không à. Cái mình lầm ở chỗ đó đó. Mình lo làm những cái chuyện mà mình không có mang theo được, những cái chuyện mà nó không có hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Mà cái sự mê lầm này á, nó không phải là một kiếp. Thầy nói mình nãy trong cuộc băng á, nãy nghe thầy nói mình lầm than ô trượt trong quá khứ nó quá nhiều rồi. Thành ra trong cái nhiều kiếp mình đã mê lầm rồi, chứ không phải là một kiếp không. Mà mê lầm á, không phải là chỉ có chuyện đời mình mới bị mê lầm, mà mình bước vô đạo mình cũng bị mê lầm nữa. Thầy nói là mình mê một người truyền pháp, rồi mình ỷ lại nơi truyền pháp, là mình quên nên mình không có lo tự mình tự tu tự tiến, nó cũng là mê lầm trong cái đường đạo. Thành ra tu cũng có nhiều người bị mê lầm, chứ không phải là không bị. Nhiều khi nghe nói hay cái pháp này hay, bỏ pháp này nhảy qua pháp kia, rốt cuộc là đang bị mê lầm thôi, chứ không có biết nắm cái gì cần thiết để cho cái phần hồn nó tiến bước. Đó là mình ở trong cái sự mê lầm. Bây giờ để cho các bạn nghe một cái đoạn băng thầy nói về cái mê lầm.
Cho nên khi mà chúng ta không trở về với thực chất của chính mình thì đó là ảo tưởng. Mê một vị truyền pháp hay mê một cái gì là ảo tưởng. Mà tìm rằng thực chất khả năng của chính mình không còn ảo tưởng nữa. Thì cái ảo tưởng nó làm gì? Biến thể của ảo tưởng là gì? Biến thể của ảo tưởng là làm cho người dục thêm, không có phát triển gì tâm linh được. Cho nên phải cẩn thận điều này. Còn cố vô vi là khoa học huyền bí, phải thực hành. Giờ được ngó được tiến từ ly từ tí, mình biết khả năng của mình tới đâu, và mình chỉ lo tu tiến mà thôi. Không có ỷ lại nơi vị thiên liêng nào mà tạo ra ảo ảnh mờ ám và không có tiến được. Tu suốt đời cũng không vớ được, mà chỉ tạo dục thôi, không có tiến được. Cho nên đằng này bên vô vi pháp lý, vô vi khoa học bị lúc nào cũng tiến qua hợp thờ. Cái điển trung tim bộ đầu các bạn phát triển, vừa nghe người ta nói thì các bạn hiểu rồi. Càng ngày càng thông minh, càng cởi mở, chứ không phải càng ngày càng ý lại. Càng ngày càng ý lại đó là ảo ảnh, không có được tiến hóa. Cho nên những người tu pháp vô vi, tu lúc nào cũng tôn trọng cái nhân quyền và tôn trọng linh quyền. Những sách vở gì của vô vi cũng được tham khảo để đọc, nhưng mà cái tâm thức là chánh của mình, và mình có cái pháp khứ trực lưu thanh để mình đo lường. Khi tôi đọc những cái bài như thế này, nhập tối tôi soi hồn, tôi pháp luân, tôi thiền định, tôi còn nhớ không? Hết nhớ là nó không phải cái duyên của tôi. Còn nó còn nhớ là nó cái duyên của tôi. Nhưng mà tôi tu thét một hồi thì không có nhớ cái gì hết, là giải ra rồi. Thì ai làm? Chính tôi làm cho tôi được thanh sạch, cởi mở, tiến hóa. Những lời nói kia là khuyên của người hướng thiện, mà đừng ý lại. Nhiều người không hiểu, nhưng Thượng Đế giảng chân lý là khuyên của người hướng thiện. Thì chúng ta phải làm điều thiện là tốt. Mà thiện là cái gì? Là tu sửa tâm thân, là chánh thiện, chánh giác. còn không tu sửa tâm thân là ảo tưởng mê lầm. Đó, phải nhận định rõ ràng hai cái con đường đó, rồi chúng ta mới thực hành đi tới nó dễ dãi hơn. Anh là người có học thức, anh phải đi đúng theo cái khoa học để tiến qua tới rõ ràng, nắm được, giờ được, thì tự nhiên tương lai kinh nghiệm phong phú, giàu có, tư tưởng của anh sẽ đóng góp cho tất cả những người kế tiếp. Đó là sự minh chánh chứ không có loạn ảo.
Trong cái này thầy nói là mình không có nên mê một cái người truyền pháp hay mê một cái vị thiên liêng nào, cái luồng điển thiên liêng nào. Tại vì mình phải không có sống trong cái ảo tưởng, không có sống trong cái, không có tu trong cái ỷ lại. Mà nếu mà mình tu trong ỷ lại thì mình quên mất đi cái chánh thiện. Chánh thiện thầy nói là phải biết tu sửa tâm thân. Mà mình quên cái chánh thiện là mình sống trong cái ảo tưởng mê lầm. Tu nó cũng có thể lầm được, không biết cách tu, không có biết cái đường tu. Cho nên mình tu là mình phải đi tầm đạo, mình đi tìm con đường nào đúng, cái gì đúng để mình hiểu đạo nhiều hơn, mình mới biết đi đúng đường. Chứ mình tu, mình ngồi thiền mà mình nói mình tu mà mình không hiểu đạo, mình không có đào sâu cái chân lý thì mình dễ sai, sai một ly đi dậm, sai một chút xíu thôi là mình cũng đã đi xa rồi. Thành ra cái mê lầm, lầm đường, không có biết đường trở về, đi ngược đường. Những người đi tiến lên thì chỉ có một chiều đi lên, nhưng mà mình không biết đường đi, nhiều khi mình đi lạc được, lạc đường, kêu bằng lầm đường, lạc lối, đi lầm thang ở dưới thế gian thì nhiều kiếp không biết đường về, bơ vơ tại trần đó là vậy. Rồi cái câu tiếp là thiếu trí mê lầm không tiến bước. Bây giờ cái chữ thiếu trí, thầy cũng thầy thường dùng cái chữ thiếu trí vậy, chứ thiếu trí là cái gì? Thiếu trí là nó không có đủ cái sự sáng suốt, nó khác lại, nó nghịch lại với cái chữ đủ trí. Hay là nhiều khi thầy có xài chữ thượng trí hay là hạ trí. Thì vậy chứ thiếu trí, cái gì gọi là thiếu trí? Thì bây giờ để cho các bạn nghe một số băng rồi mình nói thêm nha.
Người tu lúc nào cũng quý người tu, ở tu bằng cách phương thức nào mình cũng quý, rất quý. Người tu người chỉ cần sửa là chúng ta quý. Người tu không nên chê bai người khác. Mình có tội không biết mà dám nói người khác có tội, cái đó không sao. Tội của chính mình không biết. Bây giờ chúng ta đang tu là đào sâu cái tội của chúng ta, sửa cũng không tâm sửa tâm để giảm bớt cái tội trạng của chúng ta, mới bằng lòng ngồi thiền. Ngồi thiền để sửa tội và khai mở sự tâm thôi của chính mình, niệm Phật để mở cái đại trí của chúng ta. Cho nên mọi người hãy sân si giận hờn và thiên trí. Chắc mê cũng là chiêu trí. Thực hiện được tâm từ bi tha thứ và thương yêu thì cái trí nó sẽ đầy đủ. Mà chiếu lầm tha thứ và thương yêu thì chiêu trí. Thường thiếu trí đại đa số là bệnh đau gá, đau căng xe, bệnh nguy hiểm, có thể nhắc nhiều năm. Cái nào mình không hiểu không nên chê. Tất cả xung quanh của chúng ta là ân nhân, nhưng mà không mình chê người khác là trong này mình gây sự bực tức cho chính mình được. Mình lâm mình không nên chê quý sự tâm của mình. Tu là cái sửa để tu còn chấp còn mê là không trúng, mình phải phá chấp phá mê.
Rồi, ở trong này thầy nói là người tu là mình không có nên chê người tu, nhưng mà người ta có ý thiện lành, hướng thiện, cái đó là cũng là tốt rồi, mình không có nên chê người tu. Mà mình không có nên, mình tu là để cho mình tìm hiểu cái sự sai lầm của chính mình, chứ không phải là mình đào sâu cái sự sai lầm của người khác. Tại vì tội của mình nhiều kiếp rồi mà mình không thấy, mình không sửa, mình lo mình chỉ trích người khác là nó không có đúng. Rồi thầy nói người người mà thiếu trí á, mình phải ngồi thiền, mình phải đào sâu cái tội của mình phải ngồi thiền để sửa cái tội của mình. Cái tội là cái sự tâm tối, mình phải khai mở cái sự tâm tối ra thì mình mới hết tội, tại nhiều kiếp lắm rồi. Mà cái người thiếu trí á, là cái người dễ bị sân si nè, giận hờn nè, chấp mê nè. Là mấy cái đó là để cho mấy người thiếu trí đó, đụng tới là giận, sân si đó, giận hờn, thì giờ chấp mê, chê với khen. Thấy không? Rồi thiếu cái tha thứ và thương yêu cũng là thiếu trí. Thành ra thầy nói mình phải nên học cái tha thứ và thương yêu để dùng, gia tăng cái trí của mình. Còn nếu mà mình giận hờn, mình chê bai người khác á, là mình tạo bệnh cho chính mình. Tại vì khi mà mình chê người ta là ở trong này cái luồng điển nó bị xáo trộn, nó bị bực tức rồi. Thành ra mình phải sửa cái chấp mê đó để cho cái trí mình nó càng ngày càng mở hơn, chứ để cho mình ở trong cái chỗ thiếu trí, bị giận hờn chấp mê hoài đó. Khi mà mình, thầy cũng có nói là khi mà mình giận ở trong này là cái ruột gan mình nó lộn hết trơn, nó lộn ngược hết trơn rồi, nó xáo trộn hết rồi. Rồi nó giận nó tạo ra cái quốc khí thì nó làm cho cái máu huyết lưu thông không có điều hòa, thì lâu ngày nó sanh ra cái bệnh căng xe. Rồi bạn nghe tiếp nè.
Thầy, sau đây là câu hỏi thứ hai. Có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điển thiên liên, nói đúng ra là tự cho là tiếp được điển cha, nói đạo cũng hay lắm. Theo con nghĩ một số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy. Tự cho mình có nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ, cống cao ngạo mạn, chia rẽ tị hiềm, có những lời nói hăm dọa đối với những người không thưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó. Mỗi lần đến với họ trong tình bạn đạo để học hỏi nhẫn hòa thương yêu, nhưng sau khi chia tay lúc nào cô cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau, không thoải mái, thanh thản. Một đàn thì rất thương yêu, một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng tư cách một bạn đạo với người đó. Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một chút nào thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận của người đó. Mà trình độ con thì chưa có tự chủ được. Theo trình độ nhỏ nhoi của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt. Nhưng con tự biết là như vậy cũng không phải là con đường hay nhất. Xin thầy dạy cho con được lối đi, một thái độ hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cho nên đường lối tu của vị là dấn thân trong bảo tố. Chị hiểu dấn thân trong bảo tố không? Giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, chọi nhau, nhưng mà chọi trong cái lý thuyết, chọi trong xây dựng thân quan của nhau. Mà chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi, như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ, để thu phục con ác quỷ. Nếu cha ta đó là ác quỷ, nếu mà nó không hỏi ước ác quỷ thì ngược lại, ta là người bạn chi thân. Thấy chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tam tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới cái sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy. Hỏi cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏi, trí ta thiếu, chưa mở đủ, ta đã chịu đựng không nổi. Nếu trí đủ thì mình bao phủ đối phương, trí thiếu thì ngồi đó học đức nhịn nhục để thăng hoa. Tại sao chúng ta không học? Bài học có sợ sợ. Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điện cha, đã có điện cha tí lắm, thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con không học, cha dạy đúng là con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm, cái thềm tri giác của tâm linh. Chị thấy không? Thì khi mà chúng ta còn
giận còn hờn nữa. Tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận. Thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần với người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn rằng lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày đó. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Chỉ rơi vào trong hoàn cảnh đó, chị phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, chị mới khai thác cái hoàn cảnh đó ra. Thế là của báu, không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ buông xuống, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chọi chi vậy? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí.
Dạ, thì giờ mình nghe trước cái đoạn đầu đi. Tại cái băng này nó tới 2 khúc, nó hơi dài ha. Vì cái đoạn đầu á, thầy nói mình đi tầm đạo thì lúc nào nó cũng có những cái thử thách. Nhưng mà khi mà mình trước những cái thử thách đó, nếu mà mình đủ trí á, thì mình cái luồng điển của mình nó bao phủ đối phương. Nghĩa là mình có không có bị nó làm cho mình dao động, mà mình có thể hướng dẫn, hướng độ nó được. Cái đó là mấy người đủ trí. Còn nếu mà mình thiếu trí á, thì mình có thể bị giận hờn. Thì lúc đó mình, cái thái độ của mình đó là phải ngồi đó học cái đức nhịn nhục để nghe, để mình học cái nhịn nhục để cho mình điêu luyện cái trí mình nó sáng hơn. Là mình cần phải có cái sự nhịn nhục đó, thì mình mới gia tăng cái trí của mình được, để mình nhờ cái sự điêu luyện đó để mình thấy được cái cục giận hờn, là cái cục thiếu trí của mình đó, mình đem nó ra. Cái đó hoàn cảnh là ông sư để giáo dục mình. Ông thầy thì ông chỉ giảng dạy cho mình nghe thôi, chứ ông đâu có bắt mình sửa. Nhưng mà nếu mà mình muốn sửa thực sự, mình phải dấn thân trong hoàn cảnh, rồi hoàn cảnh ép buộc mình phải tự sửa. Lúc đó mình phải bắt buộc mình ngồi, mình học cái nhịn nhục để mình gia tăng cái nhẫn tánh của mình, để mình tiến. Thì cái hoàn cảnh là bắt buộc, đó là đúng là thầy của mình, nó bắt mình phải sửa. Chứ ông thầy ông đâu có bắt mình sửa, ông chỉ giảng thôi, để cho mình thức tâm thôi. Rồi sửa thì hoàn cảnh nó sẽ ép buộc mình sửa. Nếu mà mình không tự sửa thì hoàn cảnh nó sẽ ép buộc mình đến khi nào mà mình chịu sửa thôi. Nhiều khi một cảnh khổ chưa đủ, hai cảnh khổ chưa đủ, nhiều cảnh là để cho mình thức tâm, mình tự sửa. Rồi giờ mình nghe tiếp phần sau nha.
Tí tế mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chọi chi vậy? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Thế nên tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thế không? Anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đặt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận. Anh phá tôi mà tôi không thích. Tôi vẫn đến với anh. Tôi vẫn hiểu anh, tôi vẫn khiến trọng tâm thương yêu của anh vì tốt. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại qua anh mà phá hoại được bao nhiêu. Càng không vũ trụ lớn quá mà, tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao phá tôi được.
Thế thầy, con nghe là thầy, nhưng mà con có ý thế này. Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo, phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ, thưa thầy.
Vô vi không lệ thuộc bất cứ thằng nào, ngay thằng tám chỉ không có lệ thuộc, phải không?
Dạ, dạ,
không nhưng... có lệ thuộc. Tôi kêu tôi là thằng tám mà không có được lệ thuộc. Chị học và chị xây dựng trí khôn, chị thiếu trí, chị bổ túc trí, ừ, để chị đấu trí với tôi là tôi quan nghiêm. Hiểu chỗ này không? À, tôi kêu tôi thằng tám ra mà.
Dạ thưa thầy,
nhưng mà sinh nhân mà
cái trường hợp mà người đó nổi sân lên mà mình không có trình độ, mình lại nổi sân trở lại rồi mình gây gỗ là coi như
cái khí giới của mình ở đâu? Khí giới mình ở đâu? Khí giới niệm Phật của mình ở đâu? Khí giới từ từ ma ếm quỷ ở đâu? Cái đó là mình thiếu niệm, rồi mình dùng lý luận tâm thiếu trí, thành đó nó cũng như là cái xe hơi nó, cái piston nó cộng chạy lên chạy xuống, nó không có đại điều hòa, hiểu không? À, khi mình thiếu trí, mình lui về thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên nó bổ túc cái trí mình sáng suốt lên. Mình thấy đối phương nó điên gì mà nó chập tôi làm gì, nó tốn công tốn công, nó tới đây nó chập tôi á, nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng nó hả, ông trời Phật nó đóng góp lên bao nhiêu, nó tới chập nó có lý do tôi phải tìm, tôi tìm cái lý do nó mở trí cho tôi, nó là anh em của tôi, nó không phải ngược ngoài, tôi phải nhịn nhục để tôi học. Tôi cũng như ông thợ ra chơi vô này, ông thấy chú cha ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá thấy mệt nhức óc, nhưng mà ông nhịn nhục, ông ngồi ông gỡ thét rồi ông tìm ra đường ông sửa lại, chị thấy không? Thì chị cũng như ông thợ, chị đừng có cãi quá mà nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi và chị không có đủ trí đối phó thì chị phải niệm Phật chị mới vun bồi được cái trí của chị, vì mình lãnh hội được đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị tới vậy sáng suốt, rồi làm sao uổng cơ hội không? Nếu mà chị lui thì uổng cơ hội, không ai dám chặt chị thì uổng cơ hội, chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị không có tiếng, chị cho nó đụng đi không sao đâu, bạn nào mà nó không có lấy dao giết mình đâu sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi, bất cứ một cái gì chị cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng không cãi thì chị không được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật, rồi chị lấy cái chân lý đó chị phân tích nó hay hơn chị cãi, hả luật sư? Tự cãi.
Rồi trong cái đoạn này thầy có nói một cái rất là hay, thầy nói khi mà mình có tâm tu á thì bề trên sắp đặt lao công miễn phí tế để thử mình, để đục đẽo mình, để cho mình đào sâu cái núi mình tìm ra cái hạt kim cương bất hoại là cái phần hồn sáng suốt của mình đó. Thành ra khi mà trước một cái nghịch cảnh á, hoàn cảnh là ẩn sư thì mình trên đường này á, thì ông trời ông sắp đặt toàn là những cái nghịch cảnh á, để dạy mình. Mà khi cái hoàn cảnh á, nghịch cảnh nó tới á, mình phải phân biệt hai cái người đưa bài á, ở đây thầy nói là lao công miễn phí á, là cái người đem bài tới cho mình, thì bề trên mượn những người có những cái tánh hư tánh gì đó nó nghịch lại với mình đó mới là làm cho mình khó khăn được. Thành ra sắp đặt lao công miễn phí, mà lao công miễn phí này á, phải ăn tốn công tốn của ông trời rất là nhiều, mà họ làm cho mình miễn phí mà họ không biết họ đang làm gì. Thành ra mình phải đặt ra hai, chia ra làm hai phần, cái phần cái người đưa bài và cái bài học. Thường thường á, thì khi mà cái bài học tới á, mình chỉ chú ý vô cái người đưa bài tới thôi, chứ mình không có chú ý là cái bài đó là ông trời muốn dạy mình cái gì. Mình không có cái phản ứng tự nhiên mà mình tự đặt cái câu hỏi của ông trời muốn dạy mình cái gì, mà mình chỉ thấy cái người đưa bài tới thôi. Mà cái người đưa bài không phải là quan trọng, bây giờ không có người này ông trời ông cũng mượn người khác đưa bài cho mình à. Thành ra cái người đưa bài không phải là quan trọng, mà cái bài học mới là quan trọng. Mà khi mà mình mỗi trước mỗi hoàn cảnh khó khăn mà mình tự đặt được cái câu hỏi đó thì mình sẽ dễ qua hơn. Dễ qua hơn là mình không có bị thiếu trí mà mình nóng giận, mình bồng bột, mình phản ứng liền, phải không? Mình phải thấy là cái bài học. Thành ra cái trong này thầy nói là nếu mà mình thiếu trí á, là mình phải nhịn nhục, mình lo niệm Phật để vun bồi cái trí của mình, để cho bổ túc cho cái trí của mình. Thì lúc đó mình mới đủ trí. À, mình phải dùng cái pháp niệm Phật là cái pháp trừ ma ếm quỷ đó, là mình phải biết sử dụng cái đó. Thành ra trong này nó nói thêm là mình phải cần có nhịn nhục, mình có cần nhẫn nhục. Nếu không á, mình không có đủ cái sáng suốt mà để có đủ trí đó. Thành ra cái đó nó cũng là quan trọng. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Còn nhiều cái nữa nhưng mà thôi, nghe bao nhiêu đây là cũng đủ rồi. Thì nói tóm lại, thiếu trí là nó giận hờn nè, chấp mê nè, sân si nè, thiếu tha thứ thương yêu nè, thiếu nhịn nhục nè, thiếu nhẫn nè, mấy cái đó mình phải cần bổ túc. Rồi thiếu trí mê lầm không tiến bước, thì khi mà mình thiếu trí mình không có đủ cái sáng suốt, mình dễ đi trong cái sự mê lầm đó, mình không có tiến lên được. Sân si, thiếu trí hồi nãy thì đương nhiên nó có sân si, nó cũng nằm trong thiếu trí. Sân si, khổ cảnh, cảm bơ vơ. mình sống trong cái sân si đã đem lại cho mình cái khổ cảnh, mình cảm thấy bơ vơ, mình không biết đường đi, mình không biết đi chọn cái lối nào. Thực hành chất phát, chung hành tiến. Thực hành thì phải chất phát rồi, để chung hành dẫn dắt chúng sanh ở trong này, nó chung hành với mình. Thật thà có sao nói vậy, mình không có sống trong ảo tưởng. Giải tỏa phiền ưu chẳng có ngờ, mà khi mà mình giải tiến được á, thì lúc đó mình thấy cái sự phiền ưu tự nhiên nó giải tỏa hết. Mình không có thể ngờ được là khi mà mình lên tới mình không còn thiếu trí nữa, thì cái sự phiền ưu của mình nó giải tỏa hết. Mà cái đó là mình không có thể nào ngờ được. Rồi Eli có thêm gì không?
Dạ, trong cái giải thích câu này, tất cả những cái này em không có giải thích lại, nhưng mà em có ba cái clip cho bạn đạo nghe về cái mê lầm với thiếu trí. Có phải cái clip mà của cái clip thứ hai của anh Bảo đó, có phải là lúc đó thầy nói đó là ở Vancouver phải không anh Bảo? Có một cái clip ở Vancouver phải không?
Có, nhưng mà đó không có cho nghe. Có đây. Có đây nhưng mà không.
Đã, được rồi. Để em cho nghe.
Vancouver nó tới hai clip thiếu trí rồi.
Một ngày ròng rã, các bạn cũng đã học hỏi không ít, và có những người trong thâm tâm cũng còn phút ức, chưa thật sự cởi mở, chưa thấu triệt. Vì sao chưa thấu triệt? Ý muốn của con người quá nhiều, nhưng mà việc làm trước mắt hay là tai tai gai mắt, có cái đúng có cái không, phân minh không rõ, là đâm ra nuôi dưỡng phần quốc khí. Cho nên hôm nay là ngày rằm tháng 9, chúng ta hội tụ nơi đây, dọn lòng tâm sạch, hướng thượng, phải bỏ tất cả những gì tâm tư riêng biệt, một quốc khí hay những chuyện gì trong nội tâm đều xóa bỏ, để chúng ta hưởng ứng những lời giảng và vạch cho chúng ta thấy thiên đường là gì, đi bằng cách nào. Nhân dịp ngày rằm này, tâm thức của chúng ta có cơ hội, có duyên lành được hội tụ trong sự bất ngờ trong giây phút này, để đặt lên cuốn thiên đường vũ khí, và cộng với người đã hành trong thực hành và đã cảm thức phân giải, để cho trình độ của các bạn được hiểu nhiều hơn, và nắm đó để đi quên cả thế sự, để trở về với chân cảnh đời đời bất diệt, và trong đó có thật. Nhân gian mê lầm, chê, chấp, buồn, tủi. Khi mà chúng ta quan thông được thiên đàng, thì thiên đàng ở đâu? Lúc đó các bạn thấy tâm của các bạn là thiên đàng, chung sướng vô cùng. Các bạn thiếu ăn ư, thiếu mặc ư, không thiếu cái gì hết, tại sao còn có sự tranh chấp? Tại sao còn sự mê lầm? Cho nên người sáng suốt nói người mê lầm là ngu muội là vậy. Ngu muội là sao? Có của không biết hưởng, có tâm không biết sử dụng, có phần trí sáng suốt không biết tiến về đó để khai thác nó. Cho nên khao khát thiên đàng
và chán ngán
điều. Tranh chấp với họ mà không quán thông thì tranh chấp không được. Mà muốn trở về thanh nhẹ thì nó bị dính líu rồi, làm sao trở về thanh nhẹ. Cho nên những người tu vô vi khép mình vô tham thiền, để tập trung phần điển quang của mình, và nó sẽ gia tăng chấn động lực nhanh hơn, để nó hòa với thượng giới, rồi nó mới hiểu cái nguyên năng của bên trên đã và đang làm việc bằng cách nào. Nhanh nhẹ hơn chúng ta gấp triệu gấp tỷ lần, mà chính chúng ta mờ ám vài câu nói mà bực bội. Đó là sự tâm tôi của cá nhân, nên hiểu và nên truy ra nguồn gốc của chúng ta là ở chỗ hoạt động vô cùng và không có bao giờ bê trễ, mà lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu. Và tha thứ chỗ nào? Vì ta sáng suốt, chấn động lực vô cùng tiến hóa, đó mới đem lại sự sáng suốt. Mặt trời vô cùng tiến hóa mới chiếu khắp các nơi. Mặt trăng vô cùng tiến hóa thu thập tất cả những chiều hướng hướng thượng thanh nhẹ thì mới phổ hóa ra một ánh trăng vàng cho mọi người tận hưởng của đêm trung thu. Cho nên chúng ta nhân dịp trung thu, chúng ta có mặt trăng mặt trời trong tâm, chúng ta có sự chấn động lực để mở đường trung dung tiến hóa trên đại đạo. Chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có của chính mình và để tiến hóa, để hưởng cái lò lửa thanh quang đang ban bố vào tâm thức của mọi chúng sanh. Sung sướng vô cùng, các bạn không thiếu gì hết, không thiếu ăn, không thiếu mặc, mà chỉ có lo cái chuyện bao đầm là cảm thấy thiếu mà thôi, thị phi cảm thấy thiếu mà thôi, ích kỷ cảm thấy thiếu mà thôi. Chứ kỳ thật các bạn không có thiếu cái gì hết. Thừa ăn, thừa mặc, đang sống trong thiên đàng mà nhung gian thì biểu hiện ra địa ngục. Vì tâm cầu kỳ, tâm không cởi mở, tâm còn sau đó. Tu đạo thì muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ, mà không trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình để tận hưởng cái thanh quang mà mình có thể xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng. Cho nên nhìn mặt biết tâm, các bạn phải nhớ sửa tâm đi, mặt các bạn sẽ đẹp, hồn các bạn sẽ sáng suốt. Nhân dịp này tôi đến đây, tôi cũng tập trung tất cả những nguyên điển để hướng thượng, bái phục những vị ở bề trên đã góp công xây dựng thành khuôn thiên đàng như ký. Chúng ta là người đặt lại và phân tích cho mọi người để hiểu rõ chân lý là gì, do ai đưa cho chúng ta, thì thật chúng ta phải đi mới đến. Cho nên phải bỏ tất cả những nghiệp tâm mới có cơ hội tiến tới chỗ đó. Đây tôi bắt đầu.
Dài quá, Eli nói đi.
Rồi, bây giờ em tóm tắt lại nha. Cái này là một cái video em không thể cắt được. Rồi, bây giờ em nói cho nghe cái mê lầm. Cái này hay lắm nha. Giải thích rất là nhiều về phần hồn. Hồi nãy là anh Bảo nói nhiều về vấn đề phần cái xác nhiều hơn. Cái này nói về phần hồn. Mình có sự sáng suốt bên trên. Mình có sự sáng suốt bên trên. Mình có cái thiên đường ở bên trên. Mà mình không muốn lấy cái sự sung sướng vô cùng đó. Mà mình hướng xuống nè. Thầy nói là cái sự mê lầm đó. Người sáng suốt nói người mê lầm là ngu muội á. Người ngu muội là có của mà không biết hưởng á. Có tâm mà không biết sử dụng. À, thầy không la mình rõ ràng. Có nghĩa là cái phần sáng suốt của mình phải dung bồi hoài. Muốn dung bồi cái sự sáng suốt là bớt đi hết những cái phần xác này. Có nghĩa là cái sự nặng trược của cái xác này. Tất cả những cái gì thuộc về hồi nãy anh Bảo nói đó là thuộc về cái xác. Những cái tánh xấu đó là thiếu trí. À, thầy nói là lo sự bao đồng á, thị phi.
À, bao đồng.
Ích kỷ nữa. À, mình mới tạm thấy thiếu mà thôi chứ mình không có thiếu. Mình thầy nói là cho quá đầy đủ rồi.
Bao đồng là gì?
Chuyện gì của ai cũng lem rước vô hết á.
Mình là trung tâm thì mình phải rước chứ.
À, cho nên mà cái network càng lớn á thì nó rước càng nhiều vậy đó. Nếu mà không biết sàng lọc, mà không biết cho cái phần hồn mình nó sáng suốt thì nó chắc chắn cái phần hồn nó phải bị trì kéo bởi những cái phần đó thôi.
Thì nó hướng qua con đường thị phi hả?
Nhà nó hướng theo cái thị phi, nói chuyện ta mà không nói chuyện mình đó.
Không có đào sâu cái tội của mình hả?
À, cho nên cái thiên đàng ở trong mình không thấy. Thầy nói nhân gian biến nó thành địa ngục. Rõ ràng đó, thầy nói rõ ràng đó, biến cái tâm mình
biến thành địa ngục hả?
Biến thành địa ngục. Nếu mà cái tâm mình đó, mà mình biết sửa đó, thì nói là đẹp, đẹp lắm, sáng suốt lắm. Cho nên lúc nào mình nghe băng của ông thầy cũng thấy nghe la không à, chứ không thấy cái bao giờ có ông thầy thương mình đó, thấy la không à. Mà thầy nói đụng tới cái, thầy nói là chửi nó, la nó, đụng tới trúng tim đen của nó để chi? Để cho nó thức tâm. Chứ không gì hết á. Thầy la mình để mình thức tâm nè. Mà thấy mà mình không thấy la là thấy cái nguy rồi.
Nhưng mà khi ông la là mình thấy ông không phải là mình, là người khác.
Thầy la mình rõ ràng nè.
Ông la người khác không phải là mình thôi, mình bỏ qua đi, tụt căng tầng hay lắm à. Ông la người khác là không phải nói mình đâu, đừng nghe.
Đó, nên thầy ông la hoài. ra ngoài ha, mình tiếp xúc nhiều thì cái sự động loạn mình nhiều là tại vì mình rước quá nhiều á, cái gì mình cũng biết, ai mình cũng biết hết, tại cái gì mình cũng nghe hết. Mà cũng nên, cái nguy hiểm nhất là mình khuyên người ta nha, mình khuyên người ta mà mình không có chắc á, mình không có nên khuyên. Không, như nãy thầy nói đó, nó giải đạo người ta mà nó cứ cái gì nó cũng giận, cũng hờn đó, nó không có đúng. Mình khuyên mà mình còn giận còn hờn là không có đúng, cái đó cũng là một cái khó đó. Nhưng mà bài học đó cũng khó đó.
Mình tu mình kêu người ta tu á.
Nha, mình không tu mà kêu người ta tu. À, mình hướng ra mà kêu người ta hướng vô. Cái đó nghịch rõ ràng. Kêu hướng vô đi mà tôi đang hướng ra. Nó cho nên cái đó nó rất là nguy hiểm. À, tất cả thầy nói là khi mình muốn phát tâm làm một việc gì đó là mình phải làm đến nơi đến chốn và đi tới tận cùng. Cho nên đó, khi mà người ta đã phát cái tâm đó ra rồi, mình không có ngăn cản người ta được. Dù người ta có đi sai hay gì đó là cái bài học người ta, cái sự nhồi quả người ta phải trải qua. Chắc chắn là phải trải qua những cái bài học của mình, tâm làm, thân chịu. Cho nên là mình không có nên khuyên. Mình khuyên mình chưa xong đó. Cho nên cái câu hỏi tiếp theo là bản thân bất độ, hà thân độ. Đó là cái câu hỏi đặt ra sau cái câu này. Đó là như vậy đó, mình khuyên mình chưa xong sao khuyên ta được. Trình độ mỗi người mỗi khác, đâu có khuyên ai được. Ông thầy ông khuyên không được sao mình khuyên. Không có khuyên ai được hết, mình chỉ lo giải cái bản thân mình thôi, giải cái lục căn lục trần ở này nó còn đang loạn soạn ở đây, nó loạn choạng ở đây, nó còn đang mất phương hướng, thì mình không có thể nào mà nói là mình cho hồi tôi niệm Phật cả ngày à. Chuyên môn mình gạt mình không à. Không có đúng, nếu mà cả ngày là đâu có ngồi rảnh đâu. Đâu có ngồi nói chuyện lung tung đâu. Ai mình cũng rước hết là đâu có đúng. Cho nên cái đó mình phải coi lại ha? Chứ không phải là nói là tôi biết hết, cái gì tôi cũng biết. Không phải, có biết cũng như không biết mới là đúng ha? Biết mà như không biết mới là đúng. Tất cả những cái gì đó mà bạn đạo gửi về cho Eli đó, nhiều khi biết mà không thèm biết. Biết làm gì, tại vì chuyện của người ta phải chuyện em đâu ha? Cho nên đâm ra phải để ý chút xíu. Những cái gì mà em biết là em không bao giờ nói, là tại vì cái chuyện của người ta không phải chuyện của em. Chuyện của em là em lo tu, cho cái chuyện của người ta là nó xảy ra như thế nào đó là cái chuyện của người ta, tại đâu có thấy đâu. Mù mà đâu thấy gì đâu. Không thấy gì hết á, nên đâu có dám kết luận. Cho nên mọi chuyện mỗi khác, mỗi chuyện mỗi khác, mỗi người nó có cái nhân quả của nó, của cái riêng nó, tâm làm thân chịu, nó làm sai thì nó chịu sai. Mình cũng vậy, mình làm sai, mình đang sửa sai rồi, sai biết bao nhiêu kiếp chưa xong mà. Cho nên đừng có suối nha, cái suối là quan trọng lắm á. Suối số 7 á. Lục căn lục trần nó thích suối lắm. Cái phần hồn là không có làm những chuyện đó, phần hồn là lo cái sự tu hành của mình, cái sự tham thiền của mình, làm sao cho cái hồn nó nhẹ hơn, cái đó mới là đúng. Còn cái chuyện mà suối quẩy á, là cái chuyện nó không có nên. Suối mà cái người này yếu yếu, cái luồng điện nó yếu yếu, nó nghe hết trơn à. Rồi cái câu tiếp theo là thiểu trí ha. Bây giờ mình nghe cái thiểu trí của ông này ha.
Chịu được thì cuối cùng mà tôi đi dương người ta, tôi thờ Phật, chê thằng đó là ta. Phật thật thờ cái hình nhân sắc, nhiều Phật thân nhiều chùa mình đâu mà đi chê cái kia là ta đó, ngu mà không hiểu được, đi thắc khóc mà mình không biết, mình lại tưởng không có cái không biết nói, cái không phát triển mà chân tâm mình không có, thiếu chân tâm mình có là bị đại từ bi rồi đồng chê cả. Người đủ trí không nghe được khác, người thiếu trí mình về mình. Cho nên các bạn là người đi học, các bạn hiểu rõ thằng học chút định này, lớp hai lớp ba hay chê thằng nói anh em đàng hoàng, nhưng người thằng biết anh em nó nói thằng nó nói được nghe hay. Một câu của này, một câu giá trị của này, một câu là chân lý. Cho nên những người mà nghe qua lời nói mới thấy trình độ hơn hơn nơi đâu. Người ngu thì phải bình thường, người đủ trí và để dẫn tiếng họ khen để làm gì? Khen là đẹp cái đèn sáng chiếu cho họ và để họ thấy họ cũng có đèn như mình, cho nên họ đem thích mình đang nói lại đó là trí của người thiếu trí. Môi móc hành động của này người này, môi móc hành động từ kia, rốt cuộc ai bình cái người môi móc của mình, môi móc láo sợ đặt đều thì sợ ta đắc công mà mình không có gì hết. Theo đã thôi tâm ở trong cái thể xác tâm tối, chúng cầm thêm một nữa là kẹt bệnh viện tăng sạch không, cuối cùng gia đình cũng không đúng. Tại sao người đó đi nói xấu người ta mà gia đình không, tăng nó mất thường bệnh hoạn rồi nó lây lên gia đình cũng mất thường, sanh ra cái tăng kỳ thì từ con vợ đều là ngu hơn, ngu hơn nó, nó đọc ra, nó làm cho gia đình đau lòng, cả gia đình không đủ lý do. Cho nên quan trọng là người tu về pháp lý vô vi phải hiểu rõ điển định. Khi chúng ta sau đó bắt đầu điển định tham thì chúng ta thấy, tôi nghĩ sống về một người nào thì sau đó ra tràn gian đại bại trong ấp, cái chuyện xấu nó ra, chuyện hận thù nó ra, phải giải quyết bằng cách nào nó cũng có giải pháp, nhưng mà giải pháp này là không phải giải pháp, giải pháp để trả thù nhỏ, giải pháp trả thù gia đình tâm hồn chuột, không phải là người lớn.
Người đời dụng lý thuyết, tánh tình không có phẳng lặng, không có phát triển, trí không mở, trí không sáng, thường bị chiếu trí hay mê hay chấp, tạo sự động loạn cho chung. Giữ thế này thế nọ, cái gì thật cuối cùng của nó không phải thanh tịnh mà ra đi. Muốn lìa khỏi cái xác này cũng phải thanh tịnh mà ra đi. Cho nên người ta nói ở đời, tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng, dứt khoát sự động loạn của cơ toàn để cơ tạng tôi sẽ rời khỏi thế sự, là phần hồn ra đi. Mà mỗi mỗi chúng ta người nào cũng có hồn, tạo sự động loạn cho nó bám cái hồn khó tiến, tạo sự thanh tịnh là cái hồn dễ giải ra vô. Lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo, thấy rõ con người là ở cõi vô cùng, không có giới hạn. Mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thế xác thành là giới hạn. Tạo thế này thế kia thù thẳng lẫn nhau, không có phát triển. Mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công. Vạn sự trên đời là không có cái gì thật đâu. Nhìn xác chúng ta quý biết là bao nhiêu của cải, bao nhiêu cũng dồn cho xác này, nhưng cuối cùng là xác không đi được. Thì thấy vạn sự trên đời là không, học cho bao nhiêu chữ nghĩa dồn cả tấn sách vở học vô trong óc, rồi rốt cuộc cũng ra đi có một chuyện không. Của cải cũng không, mà văn chương cũng không, không có cái gì có tồn tử trong óc được. Cho nên chúng ta tu thiền rồi từ nó giải, giải lần, nó không còn nghiệp tâm, nó mới trở về cái lãnh vực không thanh tịnh sáng suốt.
Dạ. Ha, bây giờ mình có nói về mở trí đó, là cái trí mình nó không mở ra, nó không sáng là nó thiếu trí. Những cái gì mà nãy anh Bảo nói đó, tất cả những cái gì sân si mê chấp, đạo loạn, động loạn.
Đây thì thêm cái môi móc phê bệnh.
Đúng rồi, chưa, bây giờ mình nói cái thiếu trí trước ha. Cái thiếu trí là cái người mà những cái gì mà anh Bảo nói hồi nãy đó, những cái tánh xấu đó đó, cái trí nó không có mở. Cái tánh đó là trí không cách nào mở được, tại vì mình hướng tới cái xấu không à.
Trí không mở cho nên nó mới có những cái tánh đó.
Dạ, cho nên nó mê lầm đó.
Nó đủ trí thì nó không có những cái tánh đó.
Thì cái nó không sáng, trí nó không sáng, thầy nói nó không sáng.
À, không có đủ trí.
Thì cái phần mà nãy thầy có nói tới, cái phần mà nó bị bệnh nè, láo xược đặc điều nè, môi móc nè, ghê không? Những cái đó, thêm những cái đó nữa đó. À. cái hay của thầy này nói cái chỗ là có cái thằng mà nó không đủ trí, nó hay phê bình. Thật sự như vậy, cái phần mà ông Phật có đi không? Hồi nãy cái chị gì đó, cái chị nãy chị Ngọc phải không? Chị nào mà chỉ than phiền thầy cái vụ mà điển cha điển tùm lum đó. Nãy thấy ông Phật ông nói rõ ràng ha, ông nói rất là dễ thương. Ông bắt cái đoạn nào ông cũng kêu mình thương yêu người khác, đem cho mình những cái phần thanh nhẹ nhất để cho cái phần hồn của mình nó nhẹ đi. Rõ ràng nếu mà mình không sáng suốt, mình không có cái trí mình mở đó là bắt đầu mình khó chịu liền á.
Tại vì ổng phân tích cho mình để mình áp dụng hai cái chân ngôn của ổng là lấy quán làm ân và hoàn cảnh là ân sư. Thì ổng đâu có nói ổng là ân sư của mình đâu, hoàn cảnh mới là ân sư của mình. Thì ổng bắt mình áp dụng cái đó thì ổng phân tích làm sao để cho mình áp dụng được.
À, cho nên mình để ý ha, những cái gì tới mình thấy trước mắt, dù mình có biết hay nữa thì cái đó là cái chuyện xảy ra cho mình thấy thôi, để cho mình thức tâm thôi, chứ không phải là cái đó là tại cái này bị cái kia, không có.
Không có bàn.
Không có bàn, cái chuyện đó là của người ta chứ không phải của mình.
Chuyện của ông trời làm sao mình dám bàn, mình đâu có biết là ông trời ứng xử như thế nào, làm sao mình dám bàn. Dạ,
mỗi chuyện nó có cái phần lãnh sự, nó có cái người mang cái bản án đó, mỗi người làm một cái chuyện gì cũng vậy, có cái bản án riêng của nó hết. Ngay cả mình cũng biết mình có làm sai gì không, cũng có bản án đó chứ mình đâu có nói mình hay đâu.
Không gì hết rồi á.
À, có nhiều khi em ngồi em nói á, trời anh Bảo ơi không biết em nói gì được không đó, tại vì mình nghe gì em nói đó thôi mà thấy sợ quá. Nó có đó, nó có những cái đó, tại vì mình là mùng mà mình đâu có thấy gì đâu, đuôi điếc câm có thấy gì đâu, thì mình nghe cái gì mình nói lại cái đó thôi, chứ còn thực sự để nó mình thấy được là đâu có đúng đâu.
Mình chỉ theo cái lời khuyên của ông thầy, mỗi từng họp nhau là để phân tách những lời giảng của ông, từng câu từng chữ thôi, chứ mình đâu có làm gì đâu, đâu có dám dạy ai đâu.
Mình không có nên dạy ha, cái đó khó thế lắm.
Mình dạy mình không xong, mình nói để mình học trước chứ, ai học trước, mình nghe trước chứ ai nghe trước.
Thầy nói cái thằng mà nó không có đủ trí, nó phê bình thằng nó nói tiếng Anh không được. Thằng nó nói tiếng Anh không được. Ông đàng hoàng. Nhưng mà thật sự cái thằng mà biết tiếng Anh nó thì nó nghe nó biết cái thằng nó nói cũng được. Ông thầy nói ai biết không? Có ý hết. Ông thầy cũng nói có ngụ ý của ông hết.
À. Mình nói mình đủ trí, mình biết được người ta, mình cũng không có phê bình người ta, mà mình chỉ tìm cách để giúp đỡ người ta thôi, cái đó mới là đúng.
Gia đình ông Phật cái ổng lúc nào cũng có đem cái tình thương bao hết xung quanh vậy đó, mà muốn được cái đó khó lắm nha, phải sửa cái tánh nhiều lắm thì mới bao được. Những cái gì xảy ra trước mắt mình đó, thầy nói trái tai gai mắt là cái chuyện của cái đó, là hoàn cảnh cho mình thấy để mình thức tâm thôi, chứ không phải cho người khác. Ví dụ nó tại sao mà tôi thấy nhiều chuyện quá, tôi nghe nhiều chuyện quá, cái đó là chuyện bình thường thôi, tại vì mình quen quá nhiều thì mình sẽ gặp được nhiều người vậy thôi, không có sao hết. Nhưng mà mình phải ngồi yên, thầy nói mà phải phẳng lặng
nghe để thức tâm.
Thánh tình mình phải phẳng lặng, có nghĩa là kể đó cái chuyện nghe mình nghe thôi, còn cái trí mình sáng thì mình tự biết là mình phải làm gì, chứ không phải mình khuyên người ta khuyên cũng được. À, cái chuyện là chuyện thức tâm cho cái dục căn cột trần của mình, chứ đâu phải là người khác thức tâm. Người khác nó không thức tâm đâu, ông thầy ông nói còn không thức tâm nữa, mình nói sao thức tâm, cái điển mình sao đủ.
Cái hoàn cảnh mới là ân sư thôi.
Dạ, cái hoàn cảnh đó mới giúp cho cái người đó thức tâm. Thầy nóng nói vậy đó, thầy nói mình muốn thì mình chiếu điển cho nó, mình giúp cho nó được một ngày nào đó nó thức tâm, chứ không phải là trù cho nó, mình không được trù cái người đó.
Phúc thôi chứ không được trù.
Phúc không được trù nha, mình không được trù người đó sẽ bị vậy vậy, không có nên. Ngay cả gia đình mình cũng vậy đó, thầy nói.
Dù mình biết cái đó là cái luật nhân quả, nhưng mà mình không có được nghĩ về cái khía cạnh đó.
Dạ, mình không có khía cạnh mà nặng nề đó, mình không có nên nghĩ kệ đó, cái chuyện đó.
Là... hy vọng là người đó sẽ có cơ hội thức tâm.
Dạ, mỗi người có bài học.
Đừng có nói, à, mình làm như vậy, mình sẽ bị trừng phạt như vậy, cái đó không nên.
Dạ.
Phóng tà khí cho người ta đó.
Trù á, thầy nói trù á.
Trù là phóng tà khí đó.
Dạ, cái đó mình trù người ta đó. Nên, ví dụ như mình nói, tội nghiệp quá cái người đó chết, mà mình không chết sao? Mình cũng chết vậy.
À, mình cũng chưa biết.
Ai tội nghiệp cho mình? Ai tội nghiệp cho mình?
Mình chưa biết cái chết của mình ra sao.
Dạ, cái đó là cái khó đó, cái lý giải đó. Chứ không phải đơn giản, mình không có quyết định được cái chết của mình. Chỉ biết ngày nào ba mẹ nói ngày đó sanh thôi, chứ còn ngày tử là không biết.
Cho biết nên... chết bằng cách nào á?
Dạ, không biết, không biết. Bây
giờ sanh ra thì dễ, nhưng mà mỗi người chết kiểu khác nhau. Mà
cho nên cái...
mình không biết chứ được.
Cho nên thầy nói là cái thiên đàng có, cái tâm mình có, cái tâm mình hướng cái sự sung sướng vô cùng là cái đó có. Mình không có thiếu gì hết, thế gian này không có thiếu. Thầy nói người tu, ông Phật, ông đi tu là ông bỏ hết để mà ông hướng tới cái thanh nhẹ. Còn mình là người đi tu, mình nói mình đi tu, mình đi kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, rồi la mình vậy đó. Cái đó là cái mình cũng thấy cũng khó chịu lắm nghe. Mình nói chết rồi, bị la.
Kiếm tiền là phải kiếm tiền sống rồi, nhưng mà nhiều khi kiếm đủ sống rồi, bây giờ nó kiếm dư cái nó mới mệt thôi.
Còn nhiều cái thầy khuyên lắm mà không dám nói ha, cho đó tự mọi người nghe rồi thức tâm, chứ mình không có nói được. Cái đó là ông thầy ông tự sẽ nói trong những cung văn sẽ tới. Nhưng mà tất cả ai cũng vậy, khao khát thiên đàng và chán ngán địa ngục, ai cũng vậy. Nhưng mà mình phải biết cái tâm mình đặt ở đâu thì nó mới đi tới cái đó. Còn nếu mà mình hướng thiến xuống người ta hoài thì cái đó là cái hạ tầng công tác cho mình mà thôi. Còn cái gì mà người ta có cái gì đây nữa, có cái sai đi nữa, thì cái chuyện của người ta phải nhận, chứ không phải mình nhận.
Cái quan trọng là mình phải coi cái luồng điển mình nó đi về cái hướng nào. Tại vì khi mình phóng ra vậy, mình đâu có nghĩ là cái luồng điển mình nó đang đi xuống đâu.
Mình tưởng là
mình không biết nó đi về hướng nào. Mình thành ra mỗi cử mỗi động, một tư tưởng của mình phải biết cái luồng điển mình nó đang đi đâu, đang đi xuống hay đang đi lên.
Đó, cũng như cái câu nhắc của Đức Thầy, bản thân bất độ hà thật độ. Bây giờ anh Bảo chắc chắn biết cái này, bây giờ mình cho nghe lại để mình nhắc cho bạn Đạo nhớ ha. Bạn Đạo có hỏi cái câu hỏi này.
Cho nên các bạn tu đây rồi, như là tự tu tự tiến nó mở ra. Nó thông minh. Nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp. Nó không có ghét đám này, ghét đám kia, ghét đám nào. Cái đám của nó là lục căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta. Rồi nó làm sao nó phát triển? Chính bản thân của nó bất độ mà hà thân độ. Lục căn lục trần nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta? Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đời, trật. Nó phải nói rằng tôi con người hiếu học, và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi, cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục, và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa để tôi tìm chân lý trong tôi. Đó là người tu. Tìm đường tu là phải chân tu, liên tục tu, tu mãi mới khai mở tâm thức.
Không, thấy cái chữ liên tục của thầy không? Sai hoài.
Thì tu là phải liên tục mà.
À, bất cứ cái gì cũng vậy, cái chữ phát tâm đặt ra trong tâm mình là phải liên tục.
Phải liên tục.
Dạ, liên tục. Bất cứ cái gì mình phát tâm ra là phải liên tục. Dù có bị nhồi quả, có bị những cái thử thách trước mặt, mình không có được chán nản và từ khước nó. Tại vì mình đã mình phát tâm ra mà mình muốn, thì mình phải nhận lấy những cái hậu quả sau đó, là chắc chắn mình phải qua. Nhưng mình không có được chán nản, mình đi ngược lại. Mình muốn làm chuyện này, sau đó mình làm ngược lại, là cái đó, cái hậu quả ghê gớm lắm. Ha? Thầy nói đó là cái nghiệp, mà cái nghiệp thì đi tới cái nạn. Cho nên rất rất là quan trọng. Cái vấn đề như hồi nãy thầy nói, cái bản thân bất độ, hạ thân độ là vậy đó. Cái lục căn lục trần mình giải chưa có được, làm sao độ người ta được. Bây giờ không ai độ ai được, mà cũng không ai giúp ai được. Chỉ có bản thân mỗi người đó tự thức tâm mà thôi. Mình không khuyên ai được. Mỗi người nghe được những gì mà những cái lời chân lý của ông thầy ông nói ra, thì mình thức tâm được tới đâu là do cái luồng điển người đó tiếp nhận được, chứ không phải là do ai nhắc hết, tự người đó tiếp nhận được, chứ không có phải là do ai hay ho hết. Chỉ có luồng điển của ông thầy ông hóa giải cho tất cả những người có những trong cái hoàn cảnh đó, trong cái luồng điển đó, trong cái tần số đó, ông hóa giải được mà thôi. Còn mình là bản thân bất độ chưa xong. À, trong này chưa có giáo dục được, lục căn lục trần nó cứ xuống chuyện này, nó xuống chuyện kia, nó làm đủ trò hết, nó làm cho mình bận rộn thôi à. Chứ nó không có kêu mình ráng ngồi thanh thiền đi, niệm Phật đi, nó không có kêu, nó bây giờ nó kêu hết, bởi vì mình bất độ, mình không có giáo dục được cái bản thân của mình. À. Bảo có nói thêm không?
Đúng rồi.
Rồi, câu tiếp theo là câu cuối cùng. Giáo dục tiến xa, dâm dục tiến gần. Bảo còn nhớ không?
Cái này là trong chân ngôn nữa.
Không biết sao hay quá ha. Đặt mấy câu hỏi này trong chân ngôn mà ở đâu ra hay.
Tại vì bạn Đạo lật cuốn chân ngôn ra, nhiều câu không hiểu thì hỏi thôi, chứ có gì đâu.
Rồi giờ theo mình bảo, giáo dục tiếng xa, dâm dục tiếng gần là gì?
Giáo dục cái chúng sanh trong này thì mình được tiếng xa. Còn mình dâm dục là cái luồng điển mình hạ tầng công tác, là mình không có đi tiếng đâu, mình đi trục lùi.
Giờ bây giờ mình nghe ha.
Giáo dục là tiếng xa, mà dâm dục là tiếng gần nữa, tả lời hết, còn nói gì nữa. Nếu mà giáo dục á, thì tiếng xa, mình biết giáo dục lục căn lục trần thì theo trong bản thể mình nó sẽ tiếng xa. Còn nếu mà mình bỏ quên lục căn lục trần và tùy theo trong bản thể mình, nó lại nó đi theo dâm dục, nó phải tiến gần chút. Thì tiến gần chứ, tiến gần cũng có tiếng, tu này nói không tiếng là không có, nó khôn hơn người ta mà, đúng không? Nó khôn hơn người ta, nó khéo léo hơn, phải không? Thành ra nghĩa là nói để cho người có ý thức để hiểu mà tu, phải không? Rồi tự mình xét, bởi vì phận sự mình phải giáo dục lục trần, phận sự mình phải giáo dục những tỳ kheo ở trong này. Mà nếu mình bỏ phận sự thì nó tiến gần, mình đâu có than trách ai được. Bởi vì mình tự tu tự tiến mà than trách ai bây giờ, phải không? Mình muốn tiến xa thì mình phải giáo dục nó, cố gắng giáo dục nó. Chứ đừng nói kêu ông Tám hoài mệt, ông Tám có dự vụ đó nữa đâu. Này có thiếu gì thầy ở đây nè.
Mấy thầy,
cái đám tôi nó còn dâm dục. Nó dâm dục làm sao, làm sao, làm sao, làm sao. Rồi gặp ông này, ông mới cách nghĩa, anh bây giờ anh làm vậy nó bớt nè, anh làm vậy nó bớt nè, anh làm vậy nó bớt. À, được bớt được 3 điểm mà kiếm anh khác, anh sắp anh nói, mình làm vậy nó bớt nè, làm vậy nó bớt được 6 điểm.
Vậy đâu ông Tám nói.
Bà không biết chữ chứ tụi này nó biết hết rồi. Danh lực sao, sanh lý sao, hả? Sanh lý sao, tại sao bắt buộc phải có sanh lý? Ta học hết rồi ông ơi, ông chưa có biết. Nghe chú là người không có biết chữ, chúng tôi có phận sự giới thiệu cho chú đi học. À, tối nay sẽ giới thiệu chú đi học định văn học vụ.
Anh Bảo hiểu cái chữ bình dân học vụ không? Cái này mấy người ở Việt Nam mới biết. Anh Bảo đi lâu quá rồi không biết đâu.
Đi lâu quá.
Cái đó xóa mù á, xóa mấy người mù chữ á, những người mà không có đi học á, thì nó có cái khóa bình dân học vụ cho những người mà học ban đêm á. Ví dụ như
học vụ hả?
À, bình dân học vụ. Thì ngày xưa đó em lúc thời sinh viên á, em phải đi xóa mù chữ cho mấy người mà không có đi học á. Em phải đi dạy người ta. Mỗi tối em đi làm về, đi học về thì em phải có 1 tiếng tới 2 tiếng mình đi dạy mấy đứa nhỏ mà nghèo đó, không có tiền đi học, rồi dạy những người lớn tuổi không có học. Rồi có những cái lớp học, mình đứng lên mình dạy cho người ta học. Hồi xưa em đi học em có làm cái đó. Cái đó ở Việt Nam mới biết nha.
Có giáo dục ha.
Cũng phải giáo dục. Giáo dục lục căn lục trần của mình là quan trọng lắm. Giáo dục lục căn lục trần của mình á, là cái phần tỳ kheo của mình á, có nghĩa là đừng cho nó cái sự tham dục nhiều á, thì nó sẽ tiến. Nhưng mà nó, khi mà mình giáo dục được nó, được qua được cái chuông đó đó, cái chuông là cái khuyết đó, là qua được cái chuông đó đó, cái chuông gọi là dâm dục đó, mình qua được á thì mình sẽ tiến xa. Còn mà nếu mà mình dâm dục thì mình cũng tiến, nhưng mà tiến trong cái đà gần, tại vì mình có tu chứ người đời thì dâm dục thì đâu có tiến được. Nhưng mà tại vì mình cũng có,
không có đi đâu hết á.
Dạ, tại vì trong bạn đạo vô vi cũng có dướng tới cái này chứ không phải là không có đâu, chắc chắn là phải dướng tới.
Trên hành trình là phải đi qua thôi chứ làm sao vậy.
Cho nên đâm ra đó là thầy nói là giáo dục thì tiến xa mà dâm dục thì tiến gần. Nó tiến nhưng mà nó tiến gần, nó đi lòng vòng ngoài đó, nó đâu có đi đâu.
Nó đi đâu xa hết kiểu là tiến xa.
Cho nên thầy nói muốn tiến xa là phải giáo dục nó.
Tiến xa là đi con đường nó dài lắm, mà tiến gần đâu có đi tới đâu.
Nói nó sanh dâm dục là sao, sanh lý là sao. Nói mình phải dạy nó.
Để đi học khóa gì đó.
Bình dân học vụ.
Bình dân học vụ.
Gửi chú đi học bình dân học vụ.
Cái này không biết, không thầy không biết cái từ này ha.
Tại vì thời đó thầy đi đến năm 77. Thầy đi năm 77, 78 thì cái thời đó vẫn còn. Nó dài tới năm 90, 9 mấy mới hết á. Rồi. Em à, còn một câu nữa anh Bảo ơi, phải nghe câu cuối cùng này, tại cái câu này lâu lắm rồi mà chưa có nghe. Thôi bây giờ mình nghe cái câu cuối cùng mà mình kết thúc ha. Bạn đạo hỏi chứ, thì hãy nhắc tới nhân phẩm nhân quyền. Hồi nãy thầy có nói tới linh quyền đó, linh quyền mình cũng đã nói rồi đó. Bây giờ mình sẽ nghe nhân phẩm nhân quyền là như thế nào. Thầy là câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm nhân quyền mà không có ăn năn lo tu thì đến bao giờ mới cứu được ta? Đó là cái câu hỏi đặt ra. Bây giờ mình nghe ông thầy nói ha.
Và ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm, có nhân quyền, mà chúng ta còn không ăn năn lo tu thì chừng nào chúng ta mới là cứu được ta? Có cơ hội tự cứu mà không biết cứu, chừng nào mới cứu? Cho cứu bằng cách nào? Dẹp bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh là tự cứu.
Con được.
Nghe nói rất dễ,
nhưng mà các bạn hành tới bây giờ
chưa có.
Hành nữa đi, đã được một phần thanh tịnh rồi, hành nữa chúng ta cương quyết sẽ đến, chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Niềm tin vô tận đó sẽ dẫn chúng ta tiến tới vô cùng thức giác. Lúc đó chúng ta phát đại nguyện cũng chưa có trễ. Khi các bạn nắm trọn quyền trong tay rồi, các bạn mới thật sự cứu độ chúng sanh.
Tại sao tu hoài không đắc đạo là vì một với một cộng lại là hai, có bao nhiêu đó mà Phật tới tới đưa tôi đi rồi vợ tôi sao? Đó thứ hai, còn cái nữa là con đi với Phật. Hỏi vợ con sao? Vợ con cũng như con là yếu không? Biết nó là cũng như mình là đủ rồi. Thì mới là cứu độ hết, mới mở dây cho đường tiến. Bạch Phật, còn con gì, vợ con ở thế gian thì sao? Phúc thiệt suốt cả một đời ở lại đó phục vụ.
Thấy không?
Cho nên trong dây thức giác nó quan trọng. Sợ Phật đâu có hỏi mình lòng vòng đó. Sự tự do
nhân quyền của càn khôn vũ trụ đầy đủ chứ không có thiếu. Thích thì đi, không thích ở lại cũng vậy đó thôi, nhưng mà đi chậm. Thì lúc người ta điểm mà mình không chịu ứng là mình ở lại. Nghe không? Mình cũng tiếc cái này khi nó ở lại. Mình chưa thức giác. Còn mình hiểu được là khi ta điểm là mình cứ giết đi. Rồi vợ con cửu quyền thất tổ nó cũng sẽ đi nếu mà đi được. Thấy không? Tại sao ông Phật tân điểm mình? Hồi trước ông bắt đầu đi, ông cũng nghĩ chuyện còn mình ở đây mà. Thấy không? Bây giờ ông điểm mình thì mình cũng cứ giết đi thì người khác nó cũng sẽ đi hết. Nó không có bề trễ. Cho nên nhiều người tu hoài ở lại thế gian ngoài cũng bành trướng sự bảo vệ của cá nhân mà bị kẹt một đống ở thời gian. Phần hồn tiến được. Cho nên cái cõi siêu đó bây giờ mới dồn thấy là người ta tu biết bao nhiêu năm vẫn 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 là đại dân. Mình tu như vậy mà mình còn chưa đi được, mà còn khi mình chưa thức giác được, nhiều khi tới giờ phút mình đi mình còn nhớ lại đó, chưa thức giác đi đấy. Đi rồi mới cứu mà đạt được.
Nên các bạn hiểu lầm. Còn phân ra địa vị, tôi là chủ, người kia là tớ, không có đâu bạn. Không có thằng đệ tớ thì các bạn đâu có lo hàng ngày đi kiếm tiền mà phát lương. Mà sau các bạn lo kiếm tiền để phát lương đó là các bạn học bài nhờ mấy thằng khổ, mấy thằng ở. Rồi các bạn tưởng lầm đó là nô lệ các bạn ư? Không, nó là thầy của các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ cái luật quân bình, các bạn mới kính trọng nhân vị, các bạn mới bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền trong phần hồn sáng suốt, bình đẳng thượng đế đã ăn ban, chứ không phải riêng cho các bạn và bỏ tất cả mọi người, kể cả con thú. Thượng đế cũng đang chia sẻ tình thương cho chúng ta. Con gà biết yêu con nó, các bạn thấy ấp nở trứng ra, nó biết lấy cánh để bảo vệ con cái nó. Nếu người nào tấn công bất cứ chỗ nào đến, nó phải hy sinh tánh mạng vì con nó. Tình thương của hiền mẫu, tình thương của nghiêm phụ rất phân minh, chứ không phải không có. Đừng có hiểu lầm, đừng tưởng là các bạn giàu có hơn người ta, các bạn có thể khinh thị người nghèo. Không, chúng ta phải tương đồng lo cho nhau để khai triển. Ngày nay các bạn có tiền có bạc, các bạn đã khổ trước mới sướng sẵn. Thì các bạn am hiểu cái khổ hiện tại và các bạn chia sẻ cái sự sáng suốt của các bạn cho những người khổ, thì cái cộng đồng sung sướng biết là bao nhiêu, an ninh biết là bao nhiêu, sức hồi sinh của tất cả mọi giới không còn sự thù hận, thì cảnh địa ngục bị dập. Không còn cảnh địa ngục, không còn ma quỷ.
Đó, cái câu đặt ra đó trong một cái clip đó, thầy nói là khi mà chúng ta có nhân phẩm, hồi ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm nhân quyền mà không có ăn năn lo tu thì đến bao giờ mới cứu được ta? Cái đó là ở Thiền Viện Di Kiên đó. Thì cái nhân phẩm nhân quyền em cho theo những cái clip để mà hỗ trợ để hiểu được tại sao thầy nói nhân phẩm và nhân quyền. Anh Bảo có nhớ không?
Nhân quyền là cái thầy nói đây là nó cũng dính líu tới cái thức bình đẳng của ông trời. Ông cho khi mà mình làm người đó, mình có cái quyền tiến thối, có cái quyền tiến hay lùi tùy mình thôi. Cái đó là do sự quyết định của mình thôi. Cái là khi mình làm có được làm con người là ông trời cho mình cái phẩm á, cho mình cái chức làm người, mình có cái quyền làm người. Làm người mình có quyền đi lên hay quyền đi xuống, mình có quyền ôm ở lại thế gian hay là mình có quyền bỏ đi theo ông Phật. Thì Ly nói thêm đi.
Ta cái nhân phẩm cũng là cái quyền của mình á, nãy thầy có nói đó, là mình thích đi thì đi, ở lại hay là ở lại là do mình. Ở lại thì nó chậm hơn, thích đi thì nó phải rốt ráo hơn, phải khó khăn hơn ha.
Chúng ta phải buông bỏ dứt khoát trong tâm đó, thì lúc mà ông Phật không tới ông kêu là mình đi liền, mình không có nói vợ con sao, Còn cái cục vàng để con vô con coi con lấy theo là tiêu.
Còn mấy cái vàng á.
À, còn mấy cái vàng con ấy, còn cái nhà con làm sao đem luôn đi Phật.
Thầy nói đó là tất cả mọi người cũng vậy á, mình hết khóa là bị đuổi, không có ai giữ mình lại hết. Hết khóa là bị đuổi. Ở trong này mình có cái cộng đồng của mình, nếu mà mình chia sớt thì cái cộng đồng đó nó sẽ sáng suốt hơn, xung quanh nó sẽ an ninh hơn. Sức hồi sinh của mọi giới từ cái những cái gì cũng vậy cũng không có còn nữa, những cái sự thù hận của mình cũng không còn, và cái cảnh địa ngục cũng không có còn. Còn nếu không thì mình sẽ đi vào cái cảnh bị hướng xuống như thầy nói là hạ tầng công tác đó. Thì những cái này đó là ý nói cái nhân phẩm nhân quyền của mình, đó là cái nhân vị của con người ha. Mới nói cái nhân vị bình thường hơn nha, cái ngày xưa mình có nghe rồi, cái nhân vị là cái phần cao hơn ha, nhưng mà mình nói cái phần thấp của con người mình đó là mình có quyền. Tất cả những cái gì mình có cái quyền bình đẳng hết trong cái phần hồn của mình. Mình muốn đi lên hay đi xuống, tất cả do mình quyết định.
Cái vị trí của con người nó quan trọng.
Mình muốn lên hay xuống đó là do mình ha. Thì cái thằng khổ thì nó cũng học bài của cái thằng khổ. Mà cái thằng sướng nó cũng có học bài của thằng sướng. Mỗi người đều có học bài. Đó là những cái bài trong cái hành hương của mình. Thì tất cả những cái gì cũng vậy, trong cái luật quân bình đó, trong cái con người của mình là mình phải bảo vệ cái sự nhân quyền của mình. Có nghĩa là mình phải nghĩ tới cái thức bình đẳng mà ông Thượng Đế ông cho mình. Ngay cả cái xung quanh mình cũng vậy, tất cả ba giới mình cũng vậy, phải có thức bình đẳng nha. Thầy cũng nói lúc nào cũng vậy. Đối với mình là mình không có được kỳ thị cái xung quanh mình. Thì ai cũng vậy, cũng có cái thức bình đẳng đối với cái bản thể mình trước, là không cho nó bị quá bận rộn, không có làm cho nó quá, lúc nào cũng vậy, không có cái sự an nhiên tự tại. Thì do hồi nãy thầy có nói cái cuối cùng á, là do là mình, nếu mình biết được cái sự nhịn nhục và những cái đó sẽ làm cho mình có cái con đường đi an nhiên tự tại hơn. Đó là cái câu kết thúc của cái nhân phẩm nhân quyền. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin cảm ơn các bạn đã hẹn tuần sau gặp lại nha.
Dạ, bye bye.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice.
Bye.
Bye bye, tắt nha.
Dạ.
Cẩm Tú ngủ tiếp đi.